Sự Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, kính chào quý vị liên hiệp đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là bài thứ 82, chúng ta chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 22. Không biết quý vị đồng tu nghe rõ chưa? Nếu quý vị có trục trặc gì thì mong quý vị báo cho. Tại vì Thiện Trang không có người canh máy giờ, cho nên là không biết được. Nếu có trục trặc thì quý vị cứ báo. Thì chúng ta học đến phẩm thứ 22, Kinh Vô Lượng Thọ. Thì chúng ta biết là chúng ta đang đi một chuyến du lịch Tây Phương. Tức là chúng ta đang đi du lịch Tây Phương Cực Lạc. Từ phẩm thứ 11 bắt đầu đi du lịch. Bây giờ đã du lịch được 11 phẩm rồi. Hôm nay là phẩm 22, là coi như là thêm một phẩm nữa, 12 phẩm đi du lịch Tây Phương. Học để hiểu về Tây Phương Cực Lạc, thù thắng. Và cũng để hiểu được thế giới chúng ta không tốt. Cho nên là giống như là mình ở trong thế gian này là coi như một quãng đời, là một giấc mộng. Mà nếu mà khéo tỉnh được giấc mộng đó, ra khỏi giấc mộng ấy, thì chúng ta sẽ tỉnh mãi mãi bằng con đường niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta học Phật làm sao á, chúng ta phải biết đời là như mộng, đúng không quý vị? Giống như Hòa Thượng hay kể một câu chuyện gọi là giấc mộng Hoàng Lương. Tức là có một vị tu tài, một vị học trò đi thi để mong là mình đỗ tú tài. Đó, thì khi mà đi đến đó có một vị đạo sĩ đang nấu một nồi cháo Hoàng Lương, nói như bây giờ giống như chảo, giống như cháo bò bo hay cháo gì đó, đó. Thì khi nấu vậy thì vị tú tài này cũng rất nhiều tham vọng, rất nhiều mơ mộng trong cuộc đời, cho nên nồi cháo, bên cạnh nồi cháo đang nấu thì vị tú tài này đi học trò đi chuẩn bị đi thi tú tài đó. Nằm ngủ, tại vì buồn ngủ quá ngủ gục. Trong giấc ngủ đó, vị này mơ thấy cả một cuộc đời dài đằng đẵng. Nào là mình đã thi đậu được kỳ thi tú tài, tiếp tục thi đậu lên để thôi đến tiến sĩ, làm quan và liên tục thăng chức, rất nhiều chức được làm, làm chức này đến chức kia, hết chức vụ này đến chức vụ khác, lên đến tới cái chức thừa tướng. Cho nên sau khi có quyền hành trong tay thì đối với những người nào có ân với mình thì đem báo ơn, đối với người nào có ân oán xưa nay thì đem báo oán trả thù hết cho đã đời, là một hồi đến già cáo lão về quê, tức là già rồi cho nên là trả lại chức vụ, không làm quan nữa, về đây trở lại về lại với quê, sống một cuộc đời buồn, thấy là cuộc đời trôi qua nhanh quá. Lúc đó thì tỉnh giấc mộng. Khi tỉnh giấc mộng thì vị đạo sĩ, tức là người tu theo đạo gia, tại vì có thần thông, vị đó muốn độ vị tú tài này cho nên là mới tạo ra giấc mộng ấy. Cho nên hỏi ông thấy nằm mộng như vậy, thấy cả cuộc đời như vậy, có thấy vui hay không? Có thấy được gì hay không? Cả một cuộc đời danh lợi đó, nếu mà trải qua hết một cuộc đời như vậy rồi thấy cái gì vui hay không quý vị? Thấy nếu như chúng ta chưa từng trải qua, chúng ta sẽ thấy là cuộc đời có nhiều niềm vui, đúng không? Có nhiều hy vọng đó. Đặc biệt các bạn trẻ rất nhiều niềm vui, rất nhiều hy vọng đang chờ phía trước. Nhưng nếu mà đối với một người đã trải qua một cuộc đời thì thấy chẳng có gì vui cả, tất cả nó giống như là hư ảo, hư huyễn đó, hư ảo, giống như bèo, như bọt, à, giống bèo trôi trên mọi dòng nước á, à, hay là giống như bọt bóng thôi, bọt rồi nó bị nó tan mất tiêu, có gì đâu những niềm vui của cuộc đời như vậy. Cho nên là nếu mà mình thấy được tương lai, được giống như vị tú tài đó, thì chắc chắn là Tiền Trang tin là không có bao giờ mình đi vào con đường sanh tử luân hồi, không tham đắm với thế gian. Cho nên học Phật pháp để hiểu gì, hiểu được điều đó, chứ không cần đợi đến khi mình phải thể nghiệm điều đó. Đó, Thiện Giang nói đến đây cũng nhớ một câu chuyện cũng giống giống vậy, câu chuyện ở trong tác phẩm gọi là Hư Hư Lục. Hư Hư Lục tức là ghi lại những cái chuyện không có thật, nó hư hư ảo ảo á, à, chưa chắc là thật. Đó gọi là Hư Hư Lục của sư cô là Thích Nữ Như Thủy. Sư cô này là ở đâu bên Mỹ á, bên Canada gì đó, à, thiền phái Trúc Lâm của viết cái đó. Và sư cô đó nghe nói là cô đã vãng sanh để lại khá nhiều xá lợi, hồi tướng khá tốt. Thì trong tác phẩm đó có một câu chuyện mà Thiện Giang vô tình đọc được, đó là câu chuyện kể rằng vào thời thời chiến tranh ở Việt Nam, tức là thời mà trước năm giải phóng 1975, có một vị tên là gì, hình như Thiện Giang không nhớ lắm, hình như là tên Tèo hay tên gì đó, à, không có nhớ tên lắm. Thì vị đó mới 28 tuổi, mới 28 tuổi với giấc mộng về cuộc đời rất nhiều, ao ước tương lai bao nhiêu mộng đẹp. Hôm đó bị Diêm Vương sai hắc bạch vô thường bắt xuống, à, là Diêm Vương gọi là Nhất Điện Tần Quảng Vương giá xuống, cho nên gặp bày đâu đem tội nhân vào đây. Đó, trong câu chuyện kể như thế thì bắt đầu nói đọc Nguyễn Quang Tèo 82 tuổi, à, ra trình diện để chúng ta sẽ kể hết tội tình để mà phán xét định tội để mà sao cho đời sau xuống dưới điện. Thì cái vị Nguyễn Quang Tèo đó, thì nhân không nhớ tên rõ nhưng mà tạm đặt là Nguyễn Quang Tèo đi, đó mới nói rằng thưa ngài, tất cả thông tin của con ngài nói đúng, nhưng có một thông tin con không đồng ý. Con năm nay mới có 28 tuổi à, mà sao lại nói con 82 tuổi? Lúc đó vua Diêm La và Diêm Vương á, hay là Nhất Điện Tần Quảng Vương gì đó, lúc đó nói là ủa phải hả, kiểm tra lại sổ sách xem. Kiểm tra lại sổ sách thì lúc đó vị quan cầm sổ sách, cầm cái sổ sách đang đọc, đọc là sổ ghi chép kiểu ủa dạ, con nhầm, con nhầm, con bắt lộn người rồi, người này cùng tên với người kia, nhưng mà người kia 82 tuổi là, à, còn người này có 28 tuổi. Vậy mau mau đem quân lên giữ xác nó, đừng để nó chôn, đừng để chôn xác, đừng để hủy hoại xác, đem hồn lên nhập lại cho nó, mau lên. Cái lúc đó vị kia, vị Nguyễn Quang Tèo đó nói: thưa ngài, con tưởng ở trên nhân gian người ta phán định sai, ai ngờ ở dưới âm phủ cũng sai nữa, có khi nhầm lẫn nữa, vì việc này ngài phải đền bù cho con chứ. Cái người cũng khá lắm, người còn bắt ta đền bù nữa, người muốn gì? Con thấy trong cái tờ giấy đó hầu như ai á cũng được ghi hết lịch sử cả cuộc đời người ta, vậy thì con cũng muốn biết chút xíu về cuộc đời của con, ngài có thể đọc cho con biết. Chỉ còn à, cái người thật yêu cầu quá đáng, nếu mà ta mà cho người biết á thì không được, sẽ tiết lộ những cái điều người không nên biết. À, nếu mà ngài không cho con biết thì con lên nhân gian con sẽ đem kể chuyện này ra là nói với âm phủ làm sai. Thế kêu được rồi, ngươi biết nhưng mà ngươi không được kể, thì ta sẽ đọc cho ngươi nghe. Rồi lúc đó thì bảo đọc, à, Nguyễn Quang Tèo năm 28 tuổi, tốt nghiệp đại học gì đó, à, ngành gì đó, ra làm kỹ sư rất giàu có. Năm 32 tuổi, à, cưới được cô vợ rất xinh đẹp là hoa hậu của một cuộc thi rất nổi tiếng. Năm 38 tuổi có hai đứa con rất là lớn. Ý là kể như vậy, rất là tốt đẹp đang học. Nhưng năm 42 tuổi, hình như năm 41, 42 tuổi gì đó, thì Nga không nhớ rõ, là bị gặp trong trận nạ chiến tranh, bị người ta thả mình, cho nên là đứt mất một chân. Rồi sau đó thời gian sau, vợ thì bị điên khùng, hai đứa con rớt xuống sông chết đó. Rồi sau đó tới năm bao nhiêu tuổi đó, cuối cùng đi ăn xin, gia sản tai nạn đi ăn xin. Đến năm 82 tuổi, là 82 tuổi ra ngoài chợ lớn, đang Sài Gòn đang xin ăn thì bị trúng gió chết. Nói kêu rồi đó, hết cuộc đời của người nào đó. Nó tóm lại là người đã vinh quang và đã được như thế rõ ràng rồi. Thôi à, người hãy lên nhân gian. Cái vị đó nói thôi ngài, thôi ngài cho người ta chôn luôn con trên đó đi, con lên nhân gian làm gì nữa, cuộc đời con đau buồn như vậy đó. Câu chuyện đó nói là cái gì? Nếu chúng ta biết trước được số phận tương lai của chúng ta, và đời là mộng huyễn, đời là giả tạm, chẳng ai bám theo cái thế gian này đâu, mà khổ nỗi chúng sanh chúng ta không biết nghiệp báo tương lai, chúng ta vui vẻ hoan hỷ với thế gian này. Cho nên trong câu chuyện đó đó quý vị, rất là hay. Thì Nga nghĩ là câu chuyện đó rất hay, nhắc nhở chúng ta vô thường, đời là vô thường. Nhiều tuổi trẻ rất nhiều mơ mộng, nhưng mà đến già rồi thì không được như vậy đâu. Tất cả những điều gì mình nhìn lại cuộc đời không có thu hoạch được gì đó. Cho nên là khi một mai vô thường đến thì không có gì hết, không có. Cho nên là đó là mình học để mình hiểu được. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm á, quý vị biết trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Vi Thế Gian có một câu bài kệ để thêm trang đọc cho quý vị nghe. Thế này: như nhân thì mộng trung, tạo tác chủng chủng sự, ti kinh ức thiên tế, nhất dạ vị trung tận. Đây là thuộc Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Ly Thế Gian. Như nhân thì mộng trung, tức là như người trong giấc mộng, tạo tác đủ sự việc, dù qua ngàn ức năm, một đêm chưa hết cả. Đó, cho nên là chúng ta sống trong thế gian á, đúng là giống như giấc mộng vậy thôi. Đây là Kinh Hoa Nghiêm nói. Hãy quý vị thấy đoạn này thật ra có trích trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Trích trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ hai câu đầu thôi, hai câu sau hình như không trích, trích hai câu đầu thôi. Là như người trong giấc mộng, tạo tác đủ sự việc, dù qua ngàn ức năm, một đêm chưa hết cả. Tức là gì? Đời là như vậy đó. Chúng ta sống một trong giấc mộng, thật ra mình tưởng là ở tạo tác đủ sự việc ở thế gian này, dù có trải qua ngàn ức năm chăng nữa thì cũng cuối cùng cũng giống như giấc mộng, một đêm chưa hết mà thôi. Đến khi hết thì sao? Tay trắng vẫn quàng trắng tay, vẫn là theo nghiệp vô thường mà đi tiếp. Cho nên là lâu lâu á, quý vị thấy có những người ra đi, có những người này ra đi, người kia ra đi, thì đó mình phải hiểu là đó nhắc nhở sự vô thường, là thân này là giả tạm, nghiệp báo rồi cứ thế mà nó lưu chuyển mà thôi. Trong vòng sinh tử chúng ta nó lặp đi lặp lại miết như vậy rồi. Cho nên ai giác ngộ, ai may mắn thì ra khỏi sinh tử sớm, ai thiếu giác ngộ thì tiếp tục tạo lục đạo luân hồi, trong luân hồi tiếp tục mà khổ đau nhiều vui ít. Nên là học á, kinh giáo là mục tiêu là vậy thôi, để mà buông xuống. Buông xuống tại vì sao? Thầy Trang nói nhắc hoài, nhưng mà chúng ta cứ gặp chuyện gì là hầu như chúng ta không có tự tại với cái chuyện đó. Gặp người thân đau ốm, gặp người thân bệnh hoạn sắp ra đi là bắt đầu buồn đau đủ thứ chuyện. Thế gian nó vẫn như vậy mà. Rồi chúng ta gặp một chuyện gì, con cái nó sắp thi cử hay là một cái chuyện gì quan trọng là lại lo lắng. Quý vị không biết rằng tất cả đều do mạng. Gọi là câu mà người xưa nói gì? Chung thân hay là nhất sanh, giai thị mạng, bán điểm bất do nhân. Tức là cả đời đều là mạng, một chút cũng không có do người. Vậy mà mình bây giờ mình còn không có tin được nhân quả, nên mình còn lo lắng, đúng không? Quý vị lo cũng lo không được, thì Ngăn nói nhiều lắm rồi, lo cũng lo không được. Nghiệp của ai gieo tích lũy từ đời trước cho đến thời hiện tại, bây giờ đến ngày nay, như thế nào thì người ta sẽ đi theo nghiệp về đó. Tạo nghiệp địa ngục chắc chắn đi vào địa ngục thôi, tạo nghiệp ngạ quỷ thì đi vào ngạ quỷ, tạo nghiệp súc sanh thì đi vào súc sanh, tạo nghiệp cõi trời thì lên cõi trời, tạo tịnh nghiệp thì đủ, gọi là đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng như vậy rồi còn lo lắng gì nữa? Lo lắng là gì? Lo lắng là u sầu không tốt ha. Mình phải học theo kinh, kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta rất nhiều điều hay, tại sao mình không học? Cho nên tu hành không nên bi quan, không nên buồn, mình cứ vui trong đạo mà thôi đó. Còn nếu mà không vui trong đạo thì rất là uổng ha. Cho nên là chúng ta phải còn sao đó. Đó, như chúng ta chỉ cần nhớ một câu thôi đó. Câu trong phẩm 34 kinh Vô Lượng Thọ, quý vị học một đoạn nào đó, quý vị nhớ một đoạn, một câu thôi là quý vị đủ hành rồi. Ví dụ như phẩm 34 kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã học qua là gì? Thật đương niệm Phật, tiệt đoạn hồ nghi, đạt chư ái dục, đổ chúng ác nguyền. Tức là gì? Mà nếu mà phải thật phải niệm Phật đi à, chứ không phải giả niệm Phật, đúng không? Rồi gì? Dứt hết hoài nghi đi, nghi ngờ đi. Rồi sao? Bạc chư ái dục, đánh trừ, nhổ sạch hết những cái ái dục. Đó, cái vấn đề ái và dục. Ái dục không phải mỗi ái dục nam nữ, mà nói chồng, con, vân vân. Những cái gì đó đều là thuộc về ái dục. Đó, rồi ngăn chặn hết cái nguồn ác đi. Đấy, thì là thành công rồi. Đó, kinh Vô Lượng Thọ học 4, 4 nhân 4, 16 chữ đó thôi. Cũng đã đủ để tu hành rồi. Cho nên học qua kinh văn đó, quý vị thấy cần phải nghe, phải học. Làm sao? Để học để mình thực hành. Chứ không phải học xong rồi không có giác. Thiện Trang nói, người nào giỏi hơn á, thật ra chỉ là nhớ những điều mình học mà thực hành. Nhớ được bao nhiêu, làm được bấy nhiêu. Kinh Vô Lượng Thọ dạy dài như vậy, cả 17.000 chữ. Chúng ta chỉ cần nhớ mấy chục chữ thôi là chúng ta cũng đủ thực hành rồi. Đó, chỉ cần đủ mấy chục chữ thôi. Nhớ mấy chục chữ nào, nhớ nào, thực hành đó. Tại vì Phật dạy đi dạy lại, gọi là trùng hối mà. Trùng hối tức là lặp lại hoài, dạy lặp lại miết. Cho nên là mình chỉ cần nhớ một đoạn thôi, một câu thôi, cũng đủ để thực hành. Đó. Cho nên mình hiểu được rồi thì mình tu hành an lạc vô cùng, tự tại vô cùng. Không có sợ gì hết. Vì sao? Mình đang gieo nhân tốt lành thì mình sẽ được quả tốt lành. Còn người ta chưa có duyên, chưa thiện căn phước đức nhân duyên thì đời này người ta đang tạo trong mê mờ, trong cái sự đắm say, trong cái giấc mộng thì thôi để tiếp tục người ta tạo mộng chứ sao. Bây giờ mình giúp được chút nào, giúp được chút ấy. Đừng nên là bi quan, đừng nên buồn, đừng nên khống chế. Và Hòa Thượng nói gọi là không cái chấp trước. Chấp trước là gì? Nói theo ngôn ngữ ngày nay, Hòa Thượng nói là khống chế chiếm hữu, tức là cái gì nó cũng muốn theo ý mình, đó gọi là khống chế chiếm hữu, là mình muốn chiếm nó theo, nó chiếm được cái điều đó, đó gọi là chấp trước. Thì quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, chứng được a la hán, quý vị bỏ đi cái tâm khống chế, bỏ đi tâm chiếm hữu là được rồi. Đó, đừng có chiếm về mình, đừng có khống chế, việc gì hãy thuận theo tự nhiên. Cho nên có một số đồng tu á, họ buồn, họ nói với Thiện Trang, có nhiều người á, trong anh một người nói là thầy ơi, sao con hồi nhỏ sinh ra con dạy nó, dạy Đệ Tử Quy, dạy gì nó nghe lời hết, mà sao bây giờ nó không nghe lời con nữa, bắt đầu nó dối con, nó làm việc này làm việc kia, lên trường bắt đầu nó ô nhiễm thế này thế kia. Thì Nhân nói thì đúng rồi, tờ giấy trắng dễ mà, tờ giấy trắng dạ, viết gì lên cũng được, nhưng mà theo thời gian các em nó lớn dần, nó có nhiều cái sự tiếp xúc khác nữa. Lúc nhỏ thì quý vị dạy ở trong gia đình, cái lớn lên bắt đầu đi học bắt đầu tiếp xúc bạn bè, tiếp xúc thầy cô, dần dần cả một cái xã hội rộng lớn, rồi tiếp xúc mạng internet vân vân, đủ thứ phim ảnh, nhiều thứ tiếp xúc vào, cái dần dần nó có sự chọn lọc. Lúc đầu chúng ta đã tăng thượng duyên cho nó rất tốt, là tăng thượng duyên thiện, nhưng lúc sau người ta tăng thượng duyên cho nó là tăng thượng duyên ác, thì cái chủng tử đời trước, những cái hạt giống trong a lại giới thức, từ tàn thức của đời trước, nó lêu ra, nó xuất ra, bây giờ nó có cơ hội gặp những tăng thượng duyên ác thì tự nhiên nó đi theo cái thiện căn của đời trước yếu, thì bây giờ nó đi theo một đường ác thôi. Mình hiểu vậy thì mình đâu có chấp trước. Cho nên Phật độ chúng sanh phải chờ đến vô lượng kiếp mới độ được, đâu phải một sớm một chiều mà đổi được. À, nói như vậy là gì? Chúng ta dạy con thì vẫn dạy con, dạy cháu thì vẫn dạy cháu, nhưng mà phải hiểu rằng chúng ta chỉ làm tăng thượng duyên mà thôi. À, muốn thành tựu một pháp thì phải có bốn nhân duyên đúng không? À, thứ nhất là gì? Thân nhân duyên, thứ hai là sở nhân duyên, thứ ba đẳng vô gián duyên, và thứ tư là tăng thượng duyên. Chúng ta chỉ giúp được một yếu tố là tăng thượng duyên mà thôi. Thân nhân duyên là gì? Thân nhân duyên là vốn có trong mỗi người, mỗi chúng sanh đều vốn có. Ai cũng có vốn có Phật, ai cũng có vốn có là súc sanh, ai cũng vốn có ngàn kỷ. Đó là cái thân nhân duyên, coi như ở trong hạt giống, trong A lại thức có hết rồi. Và thứ hai là gì? Sở duyên duyên là cái nơi mà duyên vào, cái chỗ duyên vào đó thì đúng là nhiều quá. Cái tâm người ta đang nghĩ gì đó, người ta đang nghĩ niệm gì. Rồi đẳng vô gián duyên là cái duyên nó liên tục, duyên nó liên tục. Giống như cái cây, nếu không có duyên liên tục thì ngày nào đó cái cây đó nó sẽ chết. Không có nắng liên tục, không có nước liên tục, không có gì liên tục thì nó sẽ chết. Cũng vậy, không có duyên liên tục nó không thành tựu. Và cuối cùng là tăng thượng duyên, thì chúng ta chỉ giúp được tăng thượng duyên mà thôi. Đẳng vô gián duyên không giúp được. Quý vị chỉ có thể dạy con một đến giai đoạn nào đó, rồi cuối cùng nó cũng phải ra ngoài xã hội thôi mà, nó cũng phải đi học thôi mà. Cho nên là mình hãy hiểu được điều đó thì buông xuống. Thì đó là Thiện Nhân nhắc lại một chút xíu về điều đây. Còn mỗi một câu hỏi nữa, câu hỏi là hình như ở đâu đó quý vị nói là trong các bộ giảng thì của Hòa Thượng bây giờ bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Chí Nghĩa nó có nhiều sai sót vậy thì có nên nghe hay không? Thì quý vị nên nói, nên chú ý những điều mà Thiện Nhân chia sẻ là những sai sót trong bộ này bộ kia. Mục tiêu không phải là phê bình những bộ đó, mà mục tiêu là để đính chính cho quý vị, để quý vị khi nghe tới bộ đó, ví dụ quý vị nghe tới Tịnh Độ Đại Kinh Giải Chí Nghĩa tập đó, thì đang nói tập đó người ta dịch chỗ đó sai, thì quý vị nghe tới đoạn đó, nghe cái đoạn đó là viết nó sai, điều chỉnh lại theo cái kiến thức mà Thiện Trang đã bổ sung vào, quý vị hiểu không? Rồi ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 cũng rất nhiều lỗi sai đó, thì quý vị nghe chỗ nào thì Nhân nhắc chỗ nào đó, cái đó là phải như vậy thì quý vị nghe, quý vị hiểu. Mục tiêu của Thiện Trang bổ sung những kiến thức đó cho quý vị là vậy. Ví dụ như quý vị nghe nói cấu tạo của các vật chất mà nói nghe điện tử thì quý vị phải hiểu là điện tử không phải điện tử là electron, ngôn ngữ bây giờ ngày nay là electron. Còn người ta dịch là lạp tử. Lạp tử thì không có khái niệm nào lạp tử hết trong thực tế, người ta dùng khái niệm là neutrino hoặc là hãy xác nhận không phải lạp tử tức là không phải neutrino. Lạp tử tức là hạt sơ cấp, hạt cơ bản. Còn vi trung tử chính là neutrino. Đó là những khái niệm khoa học mà bây giờ quý vị học. Thì chỉ cần quý vị đem kiến thức của Thiện Trang mà bổ sung đó, quý vị lắp vô những chỗ mà quý vị đắp vô cái chỗ đó là quý vị nghe được. À, ví dụ như quý vị nghe tới Đại học Ngưu Tân, nghe Đại học Ngưu Tân là đại học nào ở Anh mà có đại học nào Đại học Ngưu Tân? À, thì quý vị Ngưu Tân hay là chính là đại học Oxford đó, à, con trâu đó, à, con trâu trâu thì có chữ Ngưu á, trâu á, Oxford, Oxford gì đấy. Đó thì quý vị nghe những như thế, quý vị lắp vô thì quý vị hiểu liền, những kiến thức rất dễ dàng hiểu. Đó, chứ không phải mục tiêu Thiện Trang phê bình những người đó, mà mục tiêu là bổ sung những cái sửa chữa đó cho quý vị. Cho nên quý vị nghe bộ nào cũng được, nghe bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 cũng được, nghe Vô Lượng Thọ lần thứ 11 tức là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Di Nghĩa, đặc biệt bộ đó nên nghe bởi vì rất hay, rất sâu, có nhiều hành trì. Còn cái bộ Vô Lượng Thọ lần thứ 10 không đủ thì quý vị nghe không đủ vốn để mà tu. Đó, đó là điều lưu ý. Bây giờ chúng ta vào kinh văn hôm nay nha. À, phẩm hôm nay là phẩm thứ 22, tựa đề phẩm này là Quyết chứng cực quả đệ nhị thập nhị. Chữ quyết có nghĩa là quyết định, chữ Hán cổ một chữ là hai chữ, quyết định không có nghĩa là mình quyết định, mà Hán cổ âm Hán á, chữ quyết định thì tương đương với chúng ta gọi là nhất định. À, bây giờ gọi là nhất định, chứ quyết định là mình có quyền quyết định một cái gì đó, còn đây không phải, đây là nhất định. Như vậy chữ quyết định hay là gọi là nhất định. Rồi chứng là chứng đắc, một chữ là hai chữ mà, rồi chứng được đó, nhất định hay là chắc chắn chứng được. Cực quả thì chữ cực là vô cực. Vô cực là cao nhất rồi, không có gì hơn nữa, cho nên gọi là vô cực. Rồi quả, quả là gì? Quả là quả vị đó, cho nên phẩm này chính là chắc chắn chứng đắc quả vị vô cực đó. Và đệ nhị thập nhị tức là thứ 22, chúng ta dịch là phẩm thứ 22. Ở đây thiếu một cái số chữ 10 hả, không sao quý vị tự hiểu nha. Phẩm 22 chắc chắn chứng quả vị vô cực. Quả vị vô cực là quả vị gì? Thì thượng có chú giải như sau: cực quả là Phật quả rốt ráo viên mãn, tức là cứu cánh viên mãn hay là rốt ráo viên mãn. Tức là quả vị Phật này không phải quả vị Phật của các tạng giáo Phật, không phải quả vị Phật của thông giáo Phật, không phải biệt giáo, mà phải là quả vị Phật của viên giáo, là Phật viên mãn, Phật tròn đầy rồi, không có gì cao hơn được nữa, cho nên gọi là chứng được, chắc chắn sẽ chứng được quả vị vô cực, tức là quả vị Phật cao nhất. Đó, ý nói vậy. Thì Hòa Thượng chú giải tiếp về nội dung phẩm này như sau: kinh văn phẩm này nói rõ cho chúng ta vì sao có thể chứng được Phật quả viên mãn cứu cánh, tức là vì sao có thể chứng được quả Phật viên mãn cứu cánh. Vì sao là đang nói về ai? Đang nói về những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ chứng được quả vị rốt ráo viên mãn, quả vị Phật đó, rốt ráo viên mãn. Thì phẩm này chúng ta học là nội dung như vậy. Bây giờ chúng ta vào nội dung kinh văn. Đoạn thứ nhất: phục thứ A Nan, bỉ Phật quốc độ, vô hữu hôn ám, hỏa quang, nhật nguyệt tinh diệu, trú dạ chi tượng, diệt vô tế nguyệt kiếp số chi danh, phục vô trụ trước gia thất, ư nhất thiết xứ, ký vô tiêu thất danh hiệu, diệt vô thủ xã phân biệt, di thọ thanh tịnh tối thượng khóa lạc. Ở đây chúng ta bắt đầu là từ đầu. Quý vị chỗ nào mà sóng kém thì quý vị qua YouTube đó. Bên YouTube sẽ mạnh hơn. Bên YouTube thì như nó không bị lỗi, còn bên Facebook có lẽ cái server Facebook của Việt Nam hơi ít, cho nên là vào các ngày mà cao điểm nhiều người vô quá nó bị đứng, cho nên là quý vị hay bị đứng. Chứ còn không, thật tế cái đường truyền Thiện Trang phát cho những người đồng tu ở châu Âu chẳng hạn nghe không bị đứng, chỉ có những người ở Việt Nam, tức là đường truyền của nhà quý vị kém quá, thì quý vị thông cảm, quý vị qua YouTube đi, qua YouTube thì coi sẽ không có bị đứng đâu. Mình YouTube hầu như không đứng. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha. Bắt đầu phục thứ là lại nữa. Chữ phục là lại, thứ là tiếp theo. Lại tiếp theo tức là chúng ta dịch là lại nữa. A Nan. A Nan tức là tôn giả A Nan. Như vậy đây là lời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói với ngài A Nan: lại nữa A Nan, bỉ Phật quốc độ. Chữ bỉ là đó, ấy. Quốc độ là cõi nước, cõi nước của Đức Phật ấy, tức là Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc thì có điều gì đặc biệt tiếp? Đây, nghe tiếp. Vô hữu hôn ám. Chữ vô có nghĩa là không, hữu là có, không có, hôn. Chữ hôn này rất nhiều người dịch là hôn là tối, hôn là mờ, giống như hôn nhân á quý vị. Chữ hôn nhân, cái chữ hôn nhân là chữ hôn này nè. Hôn nhân tức là hai người mờ mờ tối tối đó, đi vào trong cái cuộc hôn nhân đó, tức là những người hôn phu hay là hôn thê đó, tức là những người bị mê mờ bởi tình yêu cho nên mới đi vào con đường đó. Ngày xưa người ta dùng cái chữ hôn này đó, cho bây giờ chúng ta hiểu nhầm là thành chữ hôn của thời hiện đại. Thực tế là đúng nghĩa là những người kết hôn, tức là những người đi vào con đường tối tăm, là chữ hôn này. Nhưng mà ở đây chữ hôn này không phải là cái hôn đó. Trong các bản dịch, nhiều người dịch chữ hôn đó, không phải. Chữ hôn này và thượng chú giải đó là hoàng hôn. Như vậy vô hữu hôn tức là không có hoàng hôn. Tức là quý vị sẽ không có cảnh được mặt trời lặn đâu. Ê, Tây Phương Cực Lạc không thấy mặt trời lặn, gọi là vô hữu hồn nha. Ám có nghĩa là gì? Ám có nghĩa là tối, như vậy cũng không có hoàng hôn và không có cái trời tối, không có lúc nào trời tối á. Tức là Tây Phương Cực Lạc, ở Tây Phương Cực Lạc lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng được sáng hết, sáng hết, không có hiện tượng mà hoàng hôn. Chắc chắn không có bằng bình minh, tại vì không có hoàng hôn thì cũng không có bình minh, đúng không? Còn chúng ta thì có hoàng hôn và bình minh. Bình minh là lúc buổi sáng mặt trời lên đó, còn hoàng hôn là mặt trời sắp lặn rồi. Cũng không có hôn, chữ ám, ám có nghĩa là tối tăm, tức là không có hiện tượng đêm tối ha, không có hiện tượng đêm tối. Đêm tối là đêm, ví dụ như là hiện tượng của nhật thực cũng không có. Ngoài đó ban đêm ra không có, nhật thực cũng không có, không có hiện tượng đó đâu, tại vì Tây Phương Lạc đều như vậy. Quý vị hay để ý là như vậy. Rồi tiếp tục, quý vị nào nói là ở trên YouTube không có, là cũng là do quý vị á, tại vì Thiền Trang mở một cái máy để coi YouTube bây giờ rất nét, rất rõ, đang chạy rất là êm đẹp, nó báo là đã 30 người đang xem, có rất nhiều bình luận ở dưới đó, cho nên là đó là do mạng quý vị thôi, mạng quý vị yếu quá thì quý vị nên nếu mà cần nâng cấp mạng lên. Ở Việt Nam hay vậy lắm, mạng quý vị mà xài mạng, một số nhà mạng người ta tốc độ bình thường thì nhanh lắm, nhưng mà thực tế vô đo thì nhanh, nhưng mà tới lúc cần dùng dùng được. Rồi Thiền Trang xin nói tiếp, hỏa quang, chữ hỏa là lửa, như vậy cũng không có lửa đâu, Tây Phương Cực Lạc không có lửa. Quang là ánh sáng, hỏa quang tức là ánh sáng của lửa, như vậy Tây Phương Cực Lạc cũng không có ánh sáng của lửa. Rồi không có hoàng hôn nha, không có tối tăm nha, không có ánh sáng của lửa nha. Tiếp tục không có gì, nhật nguyệt tinh diệu. Chữ nhật nguyệt, nhật là mặt trời, nguyệt tức là mặt trăng, không có mặt trời mặt trăng. Tinh diệu, chữ tinh tức là hành tinh, tức là những ngôi sao. Diệu tức là chiếu, như vậy nó không có những ngôi sao chiếu sáng đâu, không có ánh sáng sao đâu, cũng không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng đâu. Trú dạ chi tượng, trú là ngày, dạ là đêm, chi tượng thì chỉ tượng là hiện tượng, tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ, như vậy không có hiện tượng bằng ngày bằng đêm. Như vậy nếu mà đúng ra là cả cái câu này thì phải dịch cái tượng này nè, hiện tượng này là hiện tượng đó, là ghép từ đây. Như vậy không có hiện tượng hoàng hôn, không có hiện tượng tối tăm, không có hiện tượng lửa, ánh sáng của lửa, không có hiện tượng mặt trời mặt trăng chiếu soi, các ngôi sao soi chiếu đó, không có hiện tượng ngày đêm. Đó là nói chung là Tây Phương Cực Lạc không có những điều đó. Tại sao không có những điều đó thì quý vị có thể hiểu ra được. Thật ra ở thế giới chúng ta thôi cũng không có cái điều đó. Quý vị nếu mà học kinh A Hàm, trong kinh A Hàm nói từ trời Dạ Ma trở lên, tức là từ từng trời thứ ba trở đi, ở trong thế giới Ta Bà chúng ta đã không cần mặt trời mặt trăng rồi. Vì sao? Vì chư thiên ở đó sống cao hơn mặt trời mặt trăng và dùng ánh sáng của thân, bên trên người thân của họ có phát ánh sáng, ánh sáng của ngọc lưu ly vân vân, có những ánh sáng đó nó đủ để làm cho sáng. Giống như chúng ta ở đây bây giờ có những nước đó, bây giờ giống như nước Bắc Âu hay là nước ở Nam Cực, có khi mà 6 tháng mặt trời nó không có thấy mặt, đúng không ạ? Thì người ta hoàn toàn dùng ánh đèn điện đánh đó, thì cũng vậy đó, trên các cõi trời cũng vậy, người ta dùng những ánh đèn nhưng mà nó bị tối, nó không có sáng lắm đó. Còn ở cõi trời đã như vậy thì các cõi trời cao hơn thì sáng càng rực rỡ nữa, và người ta vẫn có hiện tượng ngày đêm. Như trời Dạ Ma, quý vị ở trong một cái hoa đó, cái đó giống như hoa sen vậy đó, ở trời Dạ Ma thôi, là cứ khi mà hoa nở ra thì ban ngày, hoa khép lại thì ban đêm. Chúng chư thiên ở đó cứ cứ thấy hoa nở là biết ban ngày, hoa khép lại là ban đêm, họ biết ngày đêm theo như vậy. Đó là trời Tu Dị Ma hay là trời Dạ Ma trở đi thì đã như vậy rồi. Tây Phương Lạc cũng không có hiện tượng này. Tại vì sao? Ánh sáng của Phật chiếu soi quá trời. Quý vị thấy không? Phật A Di Đà chiếu soi suốt. Rồi Bồ Tát sau này chúng ta học thấy Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Thế Chí, nghĩa ánh sáng cũng rực rỡ. Rồi những người ở Tây Phương Lạc đều có ánh sáng. Ngoài ra còn có gì nữa? Những chúng sanh ở Tây Phương Lạc, chúng sanh vô tình á, ví dụ như là nước, cỏ, cây vân vân đều có ánh sáng, đúng không? Đều có ánh sáng cả. Cho nên là đều phát ra ánh sáng chiếu khắp mười phương, thì ánh sáng đó còn hơn nhiều lần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Đó, cho nên thực tế Tây Phương Lạc không cần mặt trời, mặt trăng. Vẫn có thể có mặt trời, mặt trăng nhưng mà không cần. Tại vì ánh sáng mặt trời, mặt trăng nó sáng quá thấp đi. Giống như ở phẩm lễ Phật Hiện Quang á, phẩm 38 đó, quý vị thấy là ánh sáng của Phật A Di Đà giống như là ánh sáng mặt trời á, còn tất cả ánh sáng Bồ Tát Thanh Văn rồi mặt trời mặt trăng giống như đèn đom đóm mà thôi, không có ý nghĩa gì. Cho nên Tây Phương Lạc không có hiện tượng hoàng hôn, không có hiện tượng tối tăm, luôn luôn sáng. Đó, Tây Phương Lạc luôn luôn sáng. Rồi, đó là đoạn một đoạn. Diệt vô tế nguyệt kiếp số chi danh. Chữ diệt là cũng, vô là không, không cũng không có. Danh thì tại vì có chữ chi cho nên ta phải dịch từ chữ danh. Danh là danh từ, là tên. Cũng không có những cái tên gọi. Tế nguyệt, tế là năm, nguyệt là tháng. Cũng không có khái niệm nào mà năm tháng cả. Kiếp số cũng không có luôn. Có nghĩa là Tây Phương Lạc là giống như mãi mãi như vậy thôi. Không có khái niệm là năm tháng kiếp số, mà chỉ có cứ thế mà tiến lên hoài, là ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Để làm gì? Để chúng sanh không phân biệt. Mục tiêu là để không phân biệt. Không phân biệt thì không chấp trước. Còn chúng ta thì sao? Cứ thấy mặt trời lên ban ngày rồi, tới mặt trời lặn xuống tối rồi, cứ như vậy, đó là sự phân biệt. Và chúng sanh ở đây phân biệt cho nên có ngủ, ngủ miết, ngủ hoài, ngủ tới, ngủ lui, ngủ rò hoài. Đó là do cái thức, nó chúng ta gọi là tập khí. Tập khí chúng ta ở trong sanh tử luân hồi nhiều rồi, cho nên sẽ bị hiện tượng như vậy. Sẽ bị gọi là cái thay đổi theo bên ngoài, gọi là tâm tùy theo cảnh nó chuyển. Và chúng ta đã sống quá lâu rồi, cho nên chúng ta hoàn toàn bị như vậy. Tây Phương Lạc để phá đi những cái phiền não như vậy, để chúng ta không sẽ về đó. Chúng ta sẽ không bị ngủ. Bởi vì sao? Đâu cần ngủ đâu, vì đâu thấy ban đêm đâu, ngủ thấy trời sáng hoài như vậy đó. Okay. Mới đầu có thể về kêu, sao lâu rồi không được ngủ. Nhưng mà thời gian sau thì nó quen, do hoàn cảnh không thay đổi. Và cũng không có năm tháng kiếp số để không có phân biệt về thời gian đó. Chứ nếu mà có những cái phân biệt đó thì tu đạo cũng khó. Quý vị biết trong Kinh Kim Cang phải là ban đầu gọi là ly bốn tướng, lìa bốn tướng đó. Thì trong bốn tướng đó có thọ giả tướng. Thọ giả tướng chính là tướng về thời gian. Và đằng sau nó là phải ly tứ kiến. Thì trong tứ kiến đó là thọ giả kiến, tức là cái cảm nhận về thời gian mà phải bỏ thì mới chứng quả được. Còn chúng ta không có bỏ được khái niệm thời gian cho nên chúng ta khó mà chứng quả được. May quá, pháp môn này chỉ cần đới nghiệp vãng sanh, chỉ cần niệm Phật mà vãng sanh được. Chứ nếu không mà khó lắm hà. Khó vô cùng. Vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô sợ giả tướng. Đó, Kim Kim Cang vì bốn tướng đó khó vô cùng. Thì đó là chúng ta hiểu được ý nghĩa đoạn vừa rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục học kinh văn. Phục vô trụ trước gia thất. Chữ phục lại. Lại vô là không, trụ trước, gia thất, trụ là ở. Chữ trụ trong cư trụ á là ở đó. Trước là chấp trước, như vậy không có dính mắc vào cái chỗ trụ, chỗ ở. Gia thất là nhà cửa. Cái chữ gia với chữ thất là đều là nhà cả thôi. Cái nhà to với nhà nhỏ thôi. Gia là to mà thất là nhỏ. Đấy, không có vậy thì ở Tây Phương Lạc cũng không có chấp trước vào cái việc nhà ở. Mình ở chỗ nào cũng được. Đó, Đây là cũng rất là tuyệt vời. Ư nhất thiết xứ. Ư ở đây chúng ta có thể dịch là ở tất cả nơi. Nhất thiết là tất cả, chữ xứ là nơi, ở tất cả nơi. Tức là chỗ nào trên Tây Phương Lạc. Ký vô tiêu thức danh hiệu. Chữ ký này thì có nhiều nghĩa. Có thể chọn nghĩa là toàn bộ hoặc là thì toàn bộ đi ha, toàn bộ. Vô là không, tiêu thức danh hiệu thì chữ tiêu thức danh hiệu này và thường có chú giải tiêu thức tức là tiêu chí. Tiêu chí dịch nghĩa ra là ký hiệu, cột mốc, dấu hiệu. Tức là ở tên Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, đầu tiên á, là không có cột mốc. Quý vị đi một hồi á, ở Việt Nam hay ở đâu á, một hồi tới địa phận tỉnh Lâm Đồng đúng không, địa phận tỉnh Đồng Nai đúng không, địa phận tỉnh Đắk Lắk, hoặc đi ra biên giới có địa phận tỉnh quốc gia này quốc gia kia, nó có những cột mốc, những cái địa phận như vậy đó gọi là tiêu thức. Những có những cột mốc, nó có những cái ranh giới cột mốc đó. Đó đó thì Tây Phương Cực Lạc quý vị có đi hết khắp mọi nơi trên Tây Phương Cực Lạc yên tâm không có cột mốc nào hết đó. Cho nên không có cột mốc nào, chữ tiêu thức là như vậy. Hòa thượng chú giả tiếp. Danh tức danh xưng, danh xưng tức là tên gọi. Hiệu tức hiệu số, hiệu số tức là số thứ tự hay là số hiệu đó, chúng ta nói là số hiệu á. Tức là vậy nè, không có đặt tên nào thành phố Hà Nội, không có tên là thành phố Hồ Chí Minh, cũng không có tên là thành phố Bảo Lộc vân vân, không có những cái tên gì hết. Tây Phương Lạc chỉ hoàn toàn vậy thôi, đi hết khắp nơi không có cái cột mốc nào, không có tên để phân vùng vậy đâu. Rồi số hiệu là không có nhà, có biển số nhà đó, ví dụ như cái số đây tôi nhà số 34, nhà số 35 vân vân, đường gì không có. Tây Phương Lạc không có những cái điều đó. Đấy, đoạn này nói như vậy. Tóm lại ở Tây Phương Cực Lạc, thứ nhất là không có cái những cái cột mốc, không có những cái danh xưng về phân vùng, rồi không có những cái số hiệu về nhà cửa, không có số hiệu gì cả, tất cả khỏi cần. Quý vị thấy sướng không? Ở đây là mình phải nhớ đi đâu mình phải nhớ khai mình ở nhà nào, đường nào, số nào, địa chỉ nè, rồi mình ở bang này bang kia, rồi tỉnh này tỉnh kia, mỗi tỉnh khác nhau. Ví dụ như bây giờ mà thời dịch Covid này là chúng ta thấy rõ nhất, các chính sách của mỗi tỉnh có khác nhau. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mà quý vị vào thành phố Hồ Chí Minh là quý vị ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh là tới tỉnh khác là bắt đầu bị cách ly rồi đó, rồi phải đi khai báo y tế rồi cách ly nè, đủ thứ phiền phức. Rồi nhà cửa mình phải ghi mớ giấy tờ, đủ các loại giấy tờ khai này khai kia. Tây Phương Lạc hết không có gì cả, không có gì hết. Đi quý vị muốn đi khắp Tây Phương Lạc cũng vậy thôi, rộng thênh thang vô biên luôn, mà không có một cái địa danh, không có cần địa danh nào cả, không cần cái cột mốc nào, đây là chỗ này, đây là chỗ kia, khỏi, không có cột mốc, và cũng không có số nhà, không có số đường phố nào hết, không có luôn, đường phố cũng không có, nhà cửa cũng không cần số. Tại sao? Công nghệ đó cao rồi, ai cũng có thần thông mà cần gì đâu, đúng không? Quý vị muốn biết ở đâu là trong đầu chúng ta biết hết tất cả rồi. Giống như bây giờ công nghệ, bây giờ quý vị mà có công nghệ cao á, bây giờ quý vị dùng vệ tinh á, quý vị biết bây giờ người ta dùng vệ tinh là có thể trong tích tắc mà họ định vị được mình ở chỗ nào trên thế giới này. Cho nên là bây giờ quý vị ở đâu cái người ta biết liền, người ta chỉ cần dò trên vệ tinh định vị coi cái điện thoại quý vị á nó nằm ở chỗ nào, cái trụ sóng nào tiếp sóng cái điện thoại, sóng của điện thoại quý vị là nó biết quý vị đang ở chỗ nào đó, biết đang chỗ nào. Bây giờ công nghệ bây giờ đó như vậy rồi mà họ biết rõ ràng đó, đó là công nghệ cao như vậy ở thế giới này đã có công nghệ đó, huống hồ chi ở Tây Phương Lạc với trí huệ, đặc biệt từ tự tánh Di Đà, tức là tự tánh Đức Phật A Di Đà và tự tánh của chúng ta, thì lẽ nào cần phải sử dụng tên số làm chi, địa nào địa vị định vị này chi nữa. Cái định vị này còn cần kém, lâu lâu vệ tinh nó lệch nó gì đó còn sai đúng không? Quý vị thấy bây giờ cái bản đồ Google Maps á, quý vị lên mà quý vị search cái địa điểm của quý vị, nó chụp hình luôn, nó chụp hình luôn là cái nhà quý vị màu gì, có mái nhà màu gì, quý vị coi được luôn. nó công nghệ ở đây mà đã có như vậy, huống hồ Tây Phương Lạc. Chẳng lẽ trong đầu của Phật Bồ Tát, của thánh chúng ở đó không có hay sao? Có hết đúng không? Ở đâu muốn ở đâu có ở đó, trong dữ liệu trong mình có hết, cho nên không cần. Đó, đó là đoạn nói vừa rồi. Rồi chúng ta tiếp tục học. Như vậy tiếp tục nha. Như vậy đây là ở lại không có trụ chấp trước vào cái nhà cửa. Tóm lại đây không trụ trước vào nhà cửa. Ở tất cả nơi đều không có à, đều cái chữ cái này là đều đi, đều toàn bộ đó, toàn bộ đều không có những cột mốc, không có danh hiệu, rồi cũng không có số số nhà, số cửa gì hết, đường phố gì hết, khỏi có. Rồi tiếp tục. Diệt vô thủ xả phân biệt. Cái diệt là cũng, vô là không, cũng không có, thủ là lấy. À, xả là bỏ, phân biệt. À, như vậy cũng không có phân biệt là lấy hay bỏ gì hết. Tức là gì? Quý vị đi từ nơi này đến nơi kia à, thôi nhà mình cũng không cần phải lấy cái nhà đó đem đi hay là bỏ cái nhà đó đâu, cũng không có khái niệm như vậy, cứ thoải mái tự tại tại như vậy, ở đó không có cần phải suy nghĩ. Còn bây giờ chúng ta chuyển nhà được không? Quý vị muốn chuyển nhà từ tỉnh này sang tỉnh kia cái thôi bán cái nhà đi, đó là gọi là xả. Tới chỗ kia à, mua cái nhà mới, thuê cái nhà mới, đó là thủ Tây Phương Lạc, do tất cả đều thoải mái tự tại, khỏi luôn. Muốn nhà đi theo đi luôn à, mà thậm chí không muốn nhà, tu lâu rồi thôi khỏi muốn nhà luôn, ở một cách tự tại. Còn người mới tới, mới vãng sanh thì mới cần ở trong cái nhà à, cho nên đây không có chấp trước. Và không chỉ đối với nhà mà đối với tất cả vật dụng, như chúng ta đã học ở phẩm thọ dụng cụ túc, đó là phẩm thứ 19 đúng không ạ? Đó quý vị thấy thọ dụng đầy đủ đó, hưởng thụ đầy đủ, đã đầy đủ hết thiết bị rồi, lúc nào cần đã hiện ra, không đó, biến mất. Đó thì đâu cần phải chấp trước làm gì. Còn bây giờ chúng ta đi đâu đó, chúng ta phải mang theo nè, chuẩn bị đi du lịch ha, chuẩn bị đi nước này đi nước kia, hoặc đi thăm bà con, đi đám cưới, đi làm việc gì đó, là xách theo một mớ đồ, phải có một mớ đồ đi theo, rồi xách ba lô lên à, chuẩn bị quên cái gì là hay tới đó cũng nhiều khi không mua được, cũng vất vả rồi đó. Đó chúng ta khổ như vậy, cho nên có khái niệm gọi là xả và chấp đó, tức là thủ lấy và bỏ, và có khái niệm phân biệt đó. Còn Tây Phương Lạc khỏi tự tại, mọi thứ tự tại, cho nên hoàn cảnh tự tại thì tự nhiên sẽ khiến người ta tự tại đó. Cho nên người ta nói là đúng là hoàn cảnh đó, sẽ sanh ra được con người tốt. Tại sao? Hoàn cảnh tốt thì sanh ra người tốt. Chúng ta ở đây gì thiếu thốn nhiều quá cho nên chấp trước càng nhiều. Còn Tây Phương Lạc dư giả đầy đủ rồi, ai mới về đó chăng nữa cũng cần gì đâu, muốn thì có thôi. Cho nên rất tuyệt vời ha, rất tuyệt vời, chúng ta hiểu được điều đó, rất tuyệt vời. Nền văn minh Tây Phương Lạc rất tuyệt vời. Tiếp theo, duy thọ thanh tịnh tối thượng khoái lạc. Chữ duy có nghĩa là chỉ, thọ thọ tức là hưởng thọ, thọ hay là thụ đó. Ở đây chúng ta đọc thụ thì chính xác hơn, nó dễ hiểu hơn, hưởng thụ đó. Chỉ hưởng thụ thanh tịnh tối thượng khoái lạc, hưởng thụ được cái sự thanh tịnh khoái lạc, tức là vui vẻ hạnh phúc. Tối thượng là cao nhất à, tức là về Tây Phương Lạc là chỉ có hưởng thụ được một cái sự thanh tịnh vui vẻ hay là hạnh phúc cao nhất à, quý vị thấy đã không? Về Tây Phương Lạc là được sự hưởng thọ hưởng thụ đó à, rất là thanh tịnh à, thanh tịnh mà gì vui vẻ hạnh phúc mà cao nhất, tối thượng là cao hơn, cái gì cao hơn nữa đó. Cho nên Tây Phương Lạc quá tuyệt vời à, đó, ý nói như vậy thôi. Bây giờ chúng ta tạm dịch đoạn này. Lại nữa A Nan, cõi nước của Đức Phật đó không có hiện tượng hoàng hôn, tối tăm, ánh lửa, mặt trời, mặt trăng, ánh sao, cũng không có tên gọi năm tháng kiếp số, lại không chấp trước lưu luyến nhà cửa, chỗ ở. Ở khắp mọi nơi, toàn bộ không có cột mốc, tên gọi, số nhà, cũng không chấp trước, vấy bỏ phân biệt, chỉ hưởng thụ sự hạnh phúc thanh tịnh cao nhất. Đó là thiền căn tạm dịch. Bây giờ Hòa Thượng chú giải. Hòa Thượng chú giải như sau: Phật lại nói với Ngài A Nan, thế giới cực lạc không có hoàng hôn, tối tăm, không có ánh lửa, không có mặt trời, mặt trăng, không có chiếu sáng của những vì sao, không có hiện tượng ban ngày, ban đêm, cũng không có quan niệm thời gian, năm tháng, ngày. Đối với chỗ ở, nhà cửa, cung điện, không có chấp trước và lưu luyến, cho nên tại tất cả chỗ ở cũng không có tên gọi thành thị, đường phố, không có số nhà. Ở trong tất cả cảnh giới cũng không phân biệt chấp trước, chỉ có hưởng thụ thanh tịnh tự tại, hạnh phúc cao nhất. Thì Hòa Thượng chú giải kỹ hơn, Hòa Thượng chú giải rõ ràng hơn, dài hơn. Thiền căn không dám thêm chữ nhiều, thêm vô sợ nó xa với nghĩa gốc. Cho nên là chỉ thêm ít, chỉ đúng theo dịch, trực dịch thôi. Hòa Thượng chú giải, quý vị nghe lại. Phật nói với Ngài, lại nói với Ngài A Nan, thế giới cực lạc, thứ nhất là không có hoàng hôn, tối tăm, không có ánh lửa, không có mặt trời, mặt trăng. Quý vị thấy không có ánh lửa là yên tâm, không bị ô nhiễm nè. Chứ Tây Phương cực lạc thì như vậy. Còn ở đây chúng ta đốt lửa nhiều thì nó ô nhiễm, nó ô nhiễm môi trường, đúng không? Không có mặt trời, mặt trăng, không có chiếu sáng của những vì sao, không có hiện tượng ban ngày, ban đêm, cũng không có quan niệm thời gian, năm tháng ngày. Đó, năm tháng ngày còn kiếp số đó, nói chung là quan niệm về thời gian là không có, yên tâm, để không phân biệt mà. Rồi, đối với chỗ ở, nhà cửa, cung điện, không có chấp trước và lưu luyến, tức là ở chỗ nào cũng được, muốn ở trên không, muốn ở dưới đất thì ở dưới đất, muốn ở nơi này nơi kia, rồi nhà cửa muốn to to, muốn nhỏ nhỏ, không có chấp trước, không có phần lưu luyến. Chứ không phải mình đi gái nhớ nhà ha, mình ở đây đi chút cái nhà vài bữa thì nhớ nhà, lật lật về đó, mình có nhớ nhà, cái nhà mình sao rồi. Cho nên là đủ thứ lưu luyến, đủ thứ chấp trước, Tây Phương lạc tất cả tự tại. Cho nên tại tất cả chỗ ở cũng không có tên gọi thành thị, đường phố, không có số nhà. Đó, không có tên nào thành thị nào hết á, cũng không có đường phố nào hết, cũng không cần số nhà. Ở trong tất cả cảnh giới cũng không có phân biệt chấp trước, chỉ hưởng thụ thanh tịnh tự tại, hạnh phúc cao nhất. Quý vị thấy rất tuyệt vời à, Tây Phương Cực Lạc rất tuyệt vời như vậy đó. Cho nên là ai muốn đi di dân á, ở Việt Nam á, chúng ta thấy Việt Nam mình là một trong những nước di dân rất nhiều, tức là mình đi tới nơi khác à. Quý vị thấy Thiền Trang thấy thống kê của đầu trình báo á, thống kê từ năm 2016 đến 2020 thì phải, tức là chu kỳ một nhiệm kỳ mà quốc hội đó, thì nó là có hình như 24.000 người Việt Nam, hơn 24.000 người Việt Nam là hay là nhiều hơn nữa không biết, là hình như là hơn 24.000 người Việt Nam xin nhập quốc tịch khác, tức là chuyển sang quốc tịch khác. Trong đó nhập quốc tịch nhiều nhất là Đài Loan, Đài Loan là đông nhất, thứ nhì là Đức đó, rồi những nước khác thì ít hơn à. Cái số đó là gọi là xin nhập quốc tịch đó quý vị. Còn cái số người bỏ trốn đó, vượt biên đó, cái kiểu như đó là gọi là vượt biên đó. Trốn là giống như hồi đợt trước mà mấy chục người mà trốn trong cái xe tải rồi vô cảng Anh đó, bị lâu quá đó, bị ngợp đó, chết đó. Đó là người Việt Nam đó, rất là nhiều. Đó là gì? Muốn đi di dân. Tại vì sao? Muốn tìm được cái cuộc sống tốt đẹp hơn, tại vì muốn về cho nên tìm. Họ không biết rằng không cần phải di dân đâu hết, di dân về Tây phương cực lạc là tốt đẹp nhất, còn qua những nước khác nói vậy thôi nhưng cũng tạm tạm thôi chứ đâu có bình yên đúng không. Việt Nam mình thật ra về xưa hồi trước á rất bình yên, đất nước hòa bình yên bình nhất luôn á, là số một thế giới. Nhưng mà những năm gần đây á, nó có hơi biến động một chút, là có hiện tượng ví dụ như hồi xưa là không có hiện tượng xài súng ống súng đạn, bây giờ là không biết tại sao những năm gần đây là bắt đầu có sử dụng súng đạn, những người mà giang hồ hay là gì đó, thậm chí những người trẻ thế nào mua súng rất là dễ, cho nên họ bắt đầu cứ đánh nhau gì đó xích mích thật sách súng đa, chứ hồi xưa tuyệt đối Việt Nam không có chuyện đó đó. Rồi Việt Nam mình không có khủng bố à, đó có những cái điều rất tuyệt vời. Còn tất nhiên về chất lượng môi trường thì mình không có tốt, tại vì môi trường ở Việt Nam mà ý thức người dân không tốt cho nên tạo thành môi trường không tốt. Nếu qua các nước khác thì môi trường tốt, ví dụ như ở Việt Nam thì ăn uống nó không tốt thì vì cái chất lượng vệ sinh thực phẩm không tốt, rồi người ta cái tiêu chuẩn về thuốc độc thuốc trừ sâu gì đó nhiều quá, cho nên là gọi là ẩm khổ thực độc vi thường nên tức à, tức là chưa từng nghĩ những cái điều đại này gọi là ăn khổ uống độc đúng ở Việt Nam không. Cho nên là ai mà ở Việt Nam á, thì thật ra chúng ta ở Việt Nam cũng có hai Việt Nam, Việt Nam mà Phật giáo thịnh hành chỉ thua Đài Loan à, bây giờ giống như chỉ thua Đài Loan thôi, thua một số nước Nam truyền thôi, chứ còn lại Phật giáo rất thịnh hành, mà các nước Nam truyền thì không phải Phật pháp đại thừa, cho nên cũng lợi thế. Còn chúng ta đi thật ra người ta không tin, người ta không hiểu cho nên người ta mới di dân như vậy, chứ còn nếu người ta hiểu thì quý vị biết là người phước ở đất phước, đất phước người phước ở à, có những người cố gắng vượt biên hay thế nào kia nhưng mà không có phước á, họ vượt qua giữa chừng họ cũng không ấy, hoặc là qua đó vẫn khổ. Còn những người mà có phước thì họ đến đâu họ cũng có phước đó đó. Nói về cái điều kiện á thì đang nói dân sẵn nó liên hệ một chút xíu gì với dân, thì tất nhiên ai cũng muốn sống hoàn cảnh tốt đẹp thôi. Còn đối với chúng ta tu hành thật ra hiện tại đối với người tu hành thì chăng nghĩ là ở nơi nào mà nơi yên bình mình dễ tu là được, đừng thị phi nhiều, đừng có lắm chuyện, cho nên thiền trang thích là nơi nào ít người à, không có ồn ào, không có ai gây cho mình nhiều phiền não là được rồi à, tức là đừng có tìm thiền trang nhiều quá, thiền trang sợ người ta tìm lắm, cái suốt ngày khách này khách kia, cho nên là rất nhiều người tại gia lẫn xuất gia à, không hài lòng với cách thiền trang. Họ nói kêu sao thầy khó quá không có cho người ta thăm, thiền trang nói muốn thăm á coi đầu tiên á, là phải lên lịch trước báo trước hẹn trước để thiền trang sắp xếp, thứ hai là phải coi nhân viên à, chứ không phải là không cũng muốn cho có mục đích gì có chuyện gì không, không có mục đích không có mục tiêu gì tới thăm chơi không mất thời gian. Nếu như bây giờ ngày hôm nay thì đang giảng mà bây giờ quý vị bảo thôi hôm nay tôi tới ta tới thì làm như vậy ảnh hưởng cái giờ giảng của thiền trang là không được, nó phải có vậy chứ có gì đâu, mình phải sắp xếp được. Mà thậm chí hạn chế thôi đường lên khó khăn, mà thiền trang cũng tu có gì đâu, cũng không có tốt gì đâu, cho nên không có cần phải tới thăm làm gì, đi đi mệt vất vả lắm thôi, mai mốt về Tây Phương Lạc gặp nhau được rồi, biết nhau trên mạng như vậy đủ rồi đúng không, lâu lâu có nhân viên biết được rồi. Đó, không cần phải gặp gỡ làm chi cho mất thời gian, quý vị đi từ nơi này đến nơi kia mất thời gian rồi còn cái bao nhiêu tốn kém đủ thứ, rồi mất cả hai bên thời gian hai bên không nên. Cho nên thiền trang nói là thiền trang chỉ thích ở nơi nào mà yên bình đó, ít người tìm tới ít người ấy thì người khỏe đỡ có ai làm phiền, một ngày mà không có ai làm phiền mình là tốt rồi, chứ còn suốt ngày cái khách khứa là nhiều khi cái khách nườm nượp ra vô thì đó hồi mệt lắm đó. Cho nên hồi xưa thì nhân ở trong chùa thì nhân sợ lắm, cái những ngày mà ngày Tết ngày gì đó là tiếp khách hoài à, khách này khách kia rồi vân vân, mà thật sự tiếp khách có dạy giáo hóa chúng sanh được đâu, toàn nói chuyện tào lao đúng không đó, thật sự là vậy, người ta cũng tới cũng đâu có nói. Còn những người mà học vì đạo tới thì mình sẵn sàng tiếp thôi, tiếp mất cả mấy tiếng đồng hồ cũng chấp nhận cũng chịu, bởi vì sao người ta vì đạo mà tới, rồi còn người ta không phải vì đạo người ta tới để chơi tham quan rồi thôi, có gì để tham quan có gì để chơi đúng không, không có gì cả, dù trên núi có đẹp gì nữa nó cũng chỉ là huyễn mộng mà thôi, nó có gì đâu đẹp đó, một cảnh đẹp là nó giả đó mà đâu có thật đâu, coi chưa tới thì thấy hấp dẫn, tới rồi cũng bình thường thôi. Phải dành cho thời gian cho sanh tử, tức là phải vượt sanh tử luân hồi, phải dành thời gian cho vượt sanh tử luân hồi, đừng phí thời gian. Nó thời gian một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng không mua được tấc thời gian. Đó, người ta đã có câu như vậy rồi, một tấc thời gian á, thì là một tấc vàng, nhưng mà quý vị đem vàng đi mua thời gian không mua được. Đem không phải một tấc vàng đâu mà đem quá bao nhiêu vàng đó nữa cũng không mua lại được thời gian. Quý vị nhớ, thời gian nó trôi qua rồi không bao giờ mà trở lại. Đó. Cho nên nhiều người bây giờ muốn thế nào, muốn thời gian trẻ lại đi, không được, không có cách nào trẻ lại được, thời gian qua rồi hết. Cho nên chúng ta phải tận dụng vào thời gian để mà tu hành. Quý vị nhớ trong văn sao Đại sư Ấn Quang không? Có người lên thăm ngài. Đại sư Ấn Quang nói: thăm làm gì? Hả? Thăm làm gì? Ở nhà niệm Phật đi, tốt rồi. Lên thăm làm gì? Đi đường vất vả, lên rồi cũng gặp cái cùng lắm nói mấy câu rồi đi về. Nếu không phải vì người ngộ đạo để phải học đạo, vì đạo, mà hồi xưa đó là tại vì không có phương tiện, không có điện thoại, không có mạng xã hội, còn bây giờ có phương tiện, có điện thoại, có mạng xã hội rồi, quý vị cần gì phải gặp nữa, đúng không? Còn tu thì tu online, bây giờ tu online được rồi đó. Nó tu online thì tất nhiên nó không có tốt bằng tu trực diện rồi, trực tiếp rồi. Tại vì tu online có nhiều yếu tố, ví dụ như tuần vừa rồi đó, quý vị thấy tu từ 2 giờ đến 9 giờ rưỡi giờ Việt Nam, chủ nhật vừa rồi á, Thiện Giang thấy là bữa đó không biết quý vị cảm nhận thế nào, nhưng Thiện Giang cảm thấy là bữa đó không có được tốt lắm, không được tốt, nó trắng ra là không được tốt, không bằng bữa trước. Đợt trước tu vào được, có bữa vào được Thiện Trang thì do dẫn chúng cho nên khó vào được công phu định như quý vị. Quý vị chỉ cần gì, quý vị không cần quan tâm dẫn chúng, là quý vị cứ ngồi đó mà niệm Phật một hồi, niệm niệm một hồi là nhắm mắt lại là vào định luôn. Và ở đây sẵn nói luôn chút xíu, thứ nhất là về tu online thì quý vị nào mới vô, quý vị chú ý giùm. Nếu mà vô giùm thì việc đầu tiên là tắt âm giùm, chứ đừng có để vô nó làm phân tâm. Giống như chủ nhật vừa rồi đó, Thiện Trang và mới vô một cái con người cắt âm cái là Thiện Trang đã phân tâm rồi. Lát sau đó thì tại vì người ta khóa âm Thiện Trang mở không được mà bị phân tâm rồi, một lát sau đó mới mở được âm nè. Rồi đến khi tu được chút xíu thì không biết có ai đó cứ vô một chút cái là không tắt âm bên đó, họ cái niệm vô chen với giọng với Thiện Trang rồi chút bị nữa cho nên bị phân tâm rồi. Mình bữa đó nói thật công phu cũng dở nữa, sức khỏe thì không đủ vì bữa đó lo mà chỉnh để phát trên YouTube, cho nên buổi trưa đó không có ngủ nhiều, cái nằm xuống ngủ chưa được nửa tiếng cho nên thiếu ngủ, nên người nó cũng đơ đơ. Mà thời tiết lại nóng, thời tiết mọi người chắc nóng quá sao cảm thấy từ trường không tốt. Ở trên Thiện Trang mà 30,5 độ, tức là 30 độ, độ rưỡi đó. Còn quý vị chỗ quý vị chắc là càng cao nữa, Thiện Trang trên núi mà chỗ vùng này mà 30 phải 5 độ thì chứng tỏ là ở vùng khác còn cao hơn nữa, cho nên từ trường không tốt. Rồi trên YouTube đó, thì bữa đó thì Ngân quên tắt một cái nút âm thanh cho nên là nó lên nó hai âm thanh, nó dội lại là thành ra cái tiếng mõ nó cứ lặp lại cạch 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 đó. Quý vị nghe vậy nó không có an lạc trên YouTube rồi. Tuần này cố gắng chỉnh lại sẽ không bị hiện tượng đó. Cho nên nhiều khi mình tu mất cả mấy tiếng như vậy mà nó không vô được định. À, bữa đó thì có lẽ quý vị tu có một số người vô được, nhưng mà đa số là chắc có lẽ cảm thấy không an lạc bằng đợt trước. Cho nên rất tiếc, đó là cái hạn chế của tu online. Rồi cái đường truyền nữa, đường truyền có lúc thì nó giật. Cái Thiện Trang đang niệm hoặc là tiếng mõ nó đang đều đều như vậy, cái tự nhiên nó mất một tiếng. Mất A Mi Đà Phật chẳng hạn. A Mi Đà Phật, cái hồi nó không có tiếng đà gì hết, cái tới tiếng Phật thôi, cái nguyện khẩn người ra, đúng không? Cho nên là hoặc là cái tiếng mõ thiếu một tiếng, hoặc là nó bị dừng cái nó phát chậm một chút, cái thành ra cái nhịp nó không đều. Đó là tu online nó dở như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta tu như vậy thôi. Còn ai có duyên lâu lâu mới có đường tu thực tế thôi, tu thực tế tất nhiên tốt hơn vì không ảnh hưởng cái môi trường. Đó. Quý vị lên tu cố gắng nha. Tu online cố gắng làm sao mic đi của mình đi, chỉ để người dẫn chúng thôi, nhiệm vụ đầu tiên, và đừng quan sát nhiều. Thiện Trang do Thiện Trang dẫn thì không mới quan sát thôi, mà dẫn thật sự nói quý vị, người dẫn khó mà vào định lắm, tại vì phải đánh mỏ. Giống như cái tuần trước nữa đó, cái lúc mà tu chủ nhật cách đây nửa tháng đó, đó là thiền căn. Bữa đó là một hồi thiền căn vô được cảnh giới, đó là thiền căn quên mất cái cảnh giới, cái phòng của thiền căn luôn. Lúc đó thiền căn cái niệm Phật và niệm một hồi cảnh giới xuất hiện rồi, đâu phải cảnh giới đó đâu. Cho nên là một hồi thiền căn nhật lên nhớ lại, không biết nãy giờ mình đánh đánh mỏ có sai không, mình niệm có sai không, thì mình đang dẫn đại chúng mà mình đâu phải vô cái trạng thái này được. Lúc đó vừa giật một cái là ra luôn rồi vô cũng được nữa. Khó lắm quý vị, người dẫn chúng là hy sinh, cho nên người ở dưới á, người ở dưới được nhiều an lạc lắm quý vị. Tranh thủ thì có người công phu tốt dẫn chúng cho mình hưởng được từ trường rồi, ngoài ra mình còn có thể tự do thoải mái để mà tu, thì mình tranh thủ mình tu. Cái người dẫn chúng là hy sinh á, ít khi vào định lắm. Thiện Trang dẫn bao nhiêu đạo tràng là dẫn bao nhiêu nơi rồi, Thiện Trang chỉ thích người nào công phu tốt tốt dẫn thay cho Thiện Trang, là dẫn cái là mình ngồi đó mình niệm theo cái người ta là nhập định, vô định được liền, dễ lắm, vô được cảnh giới được. Đó, có nhiều người sẵn đây nói luôn thế nào niệm thì mở mắt hay là nhắm mắt. Thì phương pháp mà dạy cho người mới, dù là tu thiền hay là tu tịnh độ, Đại sư Ấn Quang luôn dạy là về người mới tu là cái gì, mắt mở khoảng 1/3 thôi, hé hé và nhìn xuống phía trước này, chứ đừng có nhìn lung tung tán loạn, nhìn qua nhìn lại mà niệm. Tại sao? Vì quý vị mới tu, quý vị nhắm mắt luôn á thì sẽ hôn trầm, mở mắt ra nhiều quá thì nhìn thấy đủ thứ cảnh cho nên tán loạn, đó là mới tu. Nhưng mà quý vị tu đến một lúc nào đó, tới lúc là tự quý vị tự biết là công phu sâu hơn, là quý vị nó vào định, nó vào định là tự nhiên quý vị sẽ nhắm mắt à. Quý vị để ý những người nào vào định á, là chắc chắn nhắm mắt, không có ai mở mắt hết. Cho nên lúc đó nhắm mắt nhưng mà không bị hôn trầm, không bị buồn ngủ. Còn mình nhắm mắt là mình buồn ngủ, cho nên dạy cái phương pháp nhắm mắt hay mở mắt là hai đối tượng. Đối tượng mới thì hãy mở mắt 1/3, quý vị nghe cho kỹ, mở mắt 1/3, mắt nhìn tới khoảng dưới tầm này thôi, đừng nhìn ra xa, đừng có nhìn lên màn hình coi thầy như thế nào đó. Rồi đến khi nào mà nó vào định tự nhiên quý vị sẽ nhắm mắt thôi, nó thấy cảm thấy an lạc mà quý vị chống được cái, tự nhiên mà khi nó vào rồi á, có một chút công phu rồi đó, là quý vị không buồn ngủ đâu, đừng có sợ nhắm mắt buồn ngủ. Còn nếu khi chúng ta nhắm mắt buồn ngủ là nó chưa có công phu thì chúng ta phải mở mắt ra đó, chứ không phải là nói từ lý thuyết, thực hành đàng hoàng. Quý vị coi đi, tất cả những người nhập định như Hòa Thượng Hư Vân hay bất cứ ai nhập định được, họ luôn luôn nhắm mắt, chứ ai mở mắt mà nhập định được, không có. Cho nên là quý vị niệm tới lúc nào đó quý vị sẽ nhắm mắt. Còn mới đầu những người mới hãy mở mắt, nhưng mà mở hé hé thôi, tu nhẹ nhẹ thôi, đó phương pháp rõ ràng. Còn niệm niệm thế nào, Thiền Trang nói nhiều lần rồi, đến niệm là nếu như chúng ta niệm một kiểu thôi, thời gian dài chúng ta nên niệm đúng một điệu thôi, để mà niệm ví dụ như một cái kiểu đó không có tăng tốc. Nhưng mà ở thời gian ngắn, ví dụ như một thời khóa công phu buổi sáng, quý vị không có nhiều thời gian, như Thiện Trang dẫn thời gian buổi sáng niệm Phật có khoảng 20 mấy phút. Như vậy mà 20 mấy phút á, mà niệm á, thì ít thời gian quá thì 20 mấy phút vẫn có thể niệm cùng một nhịp được. Nhưng mà nếu quý vị chỉ có 10 phút, 15 phút thì quý vị nên tăng tốc, niệm nhanh lên. Niệm mới đầu chậm rồi thôi, niệm nhanh lên thì quý vị sẽ mau nhiếp tâm lắm. Đó, cách mau nhiếp tâm là niệm từ chậm tới nhanh, thật nhanh là nhau nhiếp tâm. Nhưng mà mau nhiếp tâm đó nó chỉ tập trung được một lúc à, rồi lát sau là quý vị không tập trung được nữa vì quý vị niệm quá nhanh. Nhanh rồi niệm chậm mà nó lạc. Cho nên đành phải dùng trong cái thời gian ngắn. Quý vị ơi, tại gia quý vị không có thời gian nhiều để niệm Phật thì quý vị cố gắng niệm từ chậm đến nhanh, một hồi tăng thật nhanh lên, đánh mõ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì quý vị nhiếp tâm rất nhanh, nhưng mà thời gian ngắn thôi nha. Còn nếu mà quý vị thời gian dài mà tu như cái kiểu buổi chủ nhật 3 tiếng đồng hồ hoặc là 6 tiếng 7 tiếng rưỡi đó thì quý vị phải niệm chậm, chứ nếu quý vị niệm nhanh rồi sau đó quý vị niệm chậm không vô đó. Rồi khi dẫn chúng nữa, quý vị nhớ dẫn chúng là thế này, người dẫn chúng là phải để ý đại chúng nữa. Đại chúng mà đang nhiếp tâm hết thì mình cứ niệm như vậy một điệu vậy thôi đó. Hoặc là nếu mà thời gian ngắn đó, buổi sáng đó mà người ta buồn ngủ, có những người buồn ngủ thì quý vị tăng tốc lên để cho người ta khỏi buồn ngủ, đó là để tỉnh ngủ, tại thời gian ít quá mà để người ta ngủ qua hết giờ luôn mất tiêu. Còn thời gian mà tu dài 3 tiếng hay là 7 tiếng rưỡi như vừa rồi thì cho người ta ngủ luôn, cho nên mình cứ niệm một điệu kệ, họ muốn ngủ cho họ ngủ, họ ngủ đã đòi nửa tiếng là cùng, như gì một tiếng gì đó, không tới một tiếng đâu, ngủ nửa tiếng họ sẽ tỉnh táo, họ niệm tiếp được, cho nên cho họ ngủ, ngủ trong xung quanh từ trường niệm Phật họ vẫn an lạc hơn bình thường, cho nên cứ cho họ ngủ đó. Cho nên dẫn chúng á phải biết rồi cái tiếng mõ đó, quý vị lựa cái mõ phải là trầm, đừng có mõ chát đó. Cho nên ở đồng tu châu Âu á, Thiền Trăng nên thử cái mõ rồi thì gửi qua cho một cái mõ để người dẫn chúng ở bên châu Âu dùng cái mõ tốt hơn, chứ cái mõ nó không, nó chát quá, nó chát tai quá. Rồi thứ hai nữa, nếu quý vị lựa cái micro nữa, cái micro là nên lựa cái micro để không bị hút những âm thanh xung quanh. Như Thiện Trang sử dụng cái micro mà dẫn chúng đó, quý vị sẽ thấy nó không có hút những âm thanh bên ngoài. À, như bữa chủ nhật vừa rồi á, quý vị Thiện Trang hỏi một số quý vị có nghe âm thanh gì không, thì người ta không nghe, nói nghe gì hết. Thiện Trang thì nghe ầm 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 ầm, tại vì lúc đó có một số thầy chở cho Thiện Trang ít bao xi măng lên, mà Thiện Trang đã dặn từ sáng rồi đừng có chở lên, tại vì chiều nay Thiện Trang công phu, nhưng mà người ta phát tâm tốt quá chở lên giùm, chở lên nhiệt tình quá, chở lên xe mới cài âm 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 âm, rồi bắt đầu thấy Thiện Trang đang tu, cho nên là không có dám đụng tới, là đi tìm đồ chất bao ngầm âm âm âm. Thiện Trang nghe hết âm thanh đó rất rõ ràng luôn, còn quý vị thì không nghe, tại vì cái micro của Thiện Trang nó không có hút âm thanh xung quanh, nó chỉ hút có mỗi âm thanh ngay chỗ này thôi. Đó là một cái phương pháp để mà giảm ồn cho những người dẫn chúng, phải có bộ đó. Và nếu như quý vị âm thanh quý vị niệm mà nó có lúc nó to lúc nó nhỏ đó, quý vị mua thêm một cái bộ lọc âm để nó lọc cho nó không bị âm thanh to nó vỡ tiếng á, nó rè đó, đặc biệt cái tiếng mõ với tiếng chuông nó dễ bị đó. Thì mua thêm một cái bộ lọc âm nữa cho những người dẫn chúng đạo tràng. Ai dẫn chúng đạo tràng nên đầu tư những đó. À, micro thì micro không dây đó, thì quý vị cần thì nên nên đầu tư, còn không á thì mình sẽ tu nó không có đáng gì, tiết kiệm một chút tiền mà mình không an lạc cho đại chúng, mà quý vị cộng tu với đại chúng làm sao đại chúng an lạc là tốt nhất. Lựa cái mỏ cho tốt, lựa cái nào cho tốt, âm thanh nó tốt đó, thì mình tốn một chút mình vì đại chúng mình phát tâm công đức vô lượng đó. Còn không mình tiết kiệm quá, cái dàn âm thanh cũng dở, cái nào cũng dở vân vân, thì không phải giọng hay mà quan trọng là âm thanh nó không ồn, nó không có rồ đó, đó là hay rồi, chứ không phải là cần hay, không cần cái giọng ngọt ngào như ca sĩ đâu, không cần, mình niệm có lực mà được. Quý vị thấy Thiện Trang cái dàn âm thanh của Thiện Trang nó thừa chỉnh được giọng hay, mà Thiện Trang không có chỉnh giọng hay, Thiện Trang chỉnh giọng mộc thôi, giọng nhẹ nhẹ, giọng vậy thôi, không có hay đó, không hay. Nếu mà chỉnh giọng hay á, nó sẽ là nó không có thật cái giọng mình, là mình thấy mình dễ dễ rớt vào cái trạng thái gì là nương và vọng, cho nên là thôi để cái giọng dở dở thôi, giọng của Thiện Trang dở dở thôi, thì ngày này cũng giọng dở thôi, không có chỉnh giọng là như vậy. Còn một số người á, quý vị thấy người ta chỉnh lên giọng đọc giống như ca sĩ, giống như giọng chú Thiện Quang rồi vân vân, đó là ta dùng cái dàn âm thanh này ta chỉnh thôi, chỉnh được Thiện Trang cũng biết chỉnh nữa, nhưng mà Thiện Trang không thích, Thiện Trang thì không được, mình phải theo cái giọng thật. Tại vì nếu mình thường xuyên xài giọng thật của mình á, thì đến khi mình tu mình không có cái thiết bị nào hết á, mình vẫn tu được. Còn quý vị mà xài những cái giọng nó quen rồi, cái mình hồi á, cái tự nhiên cái mình nó lạc đó quý vị. Giống như giảng pháp cũng vậy, quý vị giảng pháp Thiền Trang chuyện giảng này giọng như vậy, mà quý vị Thiền Trang ngày nào đó Thiền Trang bỏ cái này ra cái tự nhiên cái quý vị nghe em giọng nó thầy giọng thầy bị sao đúng không? Không phải như vậy đâu đó, cho nên là mình không có lạm dụng công nghệ, mình chỉ lạm dụng sử dụng vừa phải thôi. Còn một số người giọng thật nghe thì nó hay á, lên mạng nghe hay, thực tế bỏ cái dàn đó ra là nó dở, thế cái giọng người ta không hay do người ta chỉnh, nên mình cũng nên sống thật là vậy đó. Đó là kinh nghiệm nha, kinh nghiệm thôi, chia sẻ thôi, còn ai muốn thế nào thì muốn đó. Nói về cộng tu online thì quý vị như vậy, còn các đạo tràng thì bây giờ nếu mà tốt á, thì thu thì Trang nghĩ là nên thu cái giọng mà bữa nào thì Trang công phu tốt 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 đó, chỉ cần cái giọng đó thôi mở lên được. Tại vì Thiện Trang bây giờ là chỉ cần Thiện Trang tu cho Thiện Trang là Thiện Trang mở cái giọng mà đi kinh hành đó, đợt trước á là đủ rồi. Thiện Trang cứ mở đó, Thiện Trang niệm theo cái bốn chữ rồi bắt đầu niệm, Thiện Trang niệm bốn chữ rồi có máy nó niệm cho Thiện Trang bốn chữ đó, Thiện Trang niệm theo bốn chữ tiếng mõ vậy là tốt rồi, cần gì nhiều. Quý vị không thích giọng của Thiện Trang, quý vị thích giọng quý vị thì quý vị cứ thu như vậy rồi nhân lên, nhân cho dài lên, mà cần thu một tiếng thôi, rồi mở cho nó lặp lại nửa tiếng cũng được. Cái bài đó nó cứ lặp lại cái một bài đó, nó lặp miết là quý vị tu hoài ha, tu được hòa luôn, và đúng giọng của mình, đúng kiểu mình thích là được rồi, nhất môn thâm nhập trường kỳ không tu ha. Cho nên ở đây có người nói là gì, nếu mà dùng Ubotro á thì dẫn chúng á thì nên để số 21, mình để cho 21 cái số đó nó không có lớn, và tắt đi một số hiệu ứng nữa đó. Thì số 21 á thì chỉ tụng kinh hay thôi, chứ còn mà dẫn thì cũng không ai lắm, thì phải tắt bớt hiệu ứng. Thì khi nào cần thì hướng dẫn cho Tiền Trang, hướng dẫn cho ai mà dùng cái nào cầm thanh thì biết để hướng dẫn. Còn chúng ta bây giờ trở lại kinh văn ha, đó vừa rồi nói một chút xíu về như vậy, bây giờ chúng ta trở lại kinh văn phẩm mà 22. Như vậy đây thì nhân đã hết được đoạn thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ đoạn thứ hai. Nhân nhắc lại ở đoạn thứ nhất này còn một điều chưa nói, đó là đây chính là hiện tượng không có ngày tháng năm tháng kiếp số đó. Hiện tượng này chính là một trong thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Quyền môn của kinh Hoa Nghiêm có quyền môn thứ 9. Quyền môn thứ 9 là gì? Thập thế pháp dị thành môn. Thập thế cách pháp dị thành môn là gì? Là 10 đời mà nó nhập vô. 10 đời là gì? Trong 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm á quý vị, thì môn thứ nhất, môn thứ 9 á là 10 đời. 10 đời đó là thập thế, tức là 10 đời. Là hiện tại chúng ta đang có một đời nè ha, chúng ta đang ở hiện tại thì có quá khứ rồi có tương lai, như vậy là ba đời, là tam thế, hiện tại, quá khứ và vị lai hay là tương lai. Rồi sau đó tiếp tục là gì? Tiếp tục là có trong quá khứ thì nó cũng có lại có quá khứ, nó có gọi là quá khứ của quá khứ, nó có hiện tại của quá khứ, là nó có vị lai của quá khứ. Thì Trang lấy ví dụ như quá khứ chúng ta đang hiện tại bây giờ là 9:25 tối giờ Việt Nam. Vậy thì quá khứ là 7 giờ tối đi ha, 20 giờ bây giờ 21 giờ mấy đó, 21:25 thì quá khứ là 19 giờ, đó là quá khứ đúng không? Trong quá khứ đó nó sẽ có quá khứ của quá khứ, tức là 5 giờ chiều nay, đó là quá khứ của 7 giờ chiều. Và nó có tương lai của quá khứ, tức là 7:30 đó. Cho nên nó có ba đời nữa, quá khứ nó có ba đời, rồi hiện tại có ba đời, tương lai cũng có ba đời. Tương lai ví dụ như chúng ta xem tới 10 giờ thì sẽ có tương lai của tương lai là gì? Là 10:01, 10:02, hoặc quá khứ của tương lai là gì? Là bây giờ nè, bây giờ là quá khứ tương lai nè, 10 giờ kém bao nhiêu đó, vân vân, đều là như vậy. Cho nên là thành ra chín đời gọi là ba đời mà nhân ba thành chín đời. Chín đời rồi cộng thêm chín đời đó nhập vào thành một, cho nên thành 10 đời. 10 đời tức là chín đời đó mình tính vẫn còn một đời đây nè, vẫn có đời hiện tại của chúng ta đây nè quý vị, vẫn là đời hiện bây giờ đây nè, chúng đời sống này nè, chứ không phải đời quá khứ. Đời quá khứ là Thiền Trang ở đường súc sanh nào đó, ở cõi trời nào đó, vân vân, ở cõi người nào đó, đó gọi là quá khứ. Cho nên là tính ra chỉ thật ra chín đời đó chỉ nhập vào là thành một đời, cho nên còn lại thành ra chín đời cộng một đời thành 10 đời. Cho nên gọi là thập thế là 10 đời ha. Cách pháp là có phương pháp cách là dị thành môn đó, nó khác nhau nhưng mà nó nhập lại thành một. Đó chính là nguyên lý về thời gian. Nếu chúng ta hiểu được quyền môn thứ 9 này, tức là chúng ta sẽ đột phá được thời gian, hay khách nói cách khác, quý vị sẽ nhập vào được cảnh giới của Hoa Nghiêm. Thì sẽ phá được tất cả phiền não, cho nên vào được một trong 10 cửa mầu nhiệm, có gọi là thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Đó chính là sự sự vô ngại pháp giới của kinh Hoa Nghiêm. Quý vị có hiểu Thiền Trang giảng không ạ? Giảng như vậy quý vị có hiểu không? Đó, nói hơi khó hiểu một chút xíu, thực tế là nói đơn giản là phá đi chấp trước, không còn khái niệm quá khứ, không có khái niệm hiện tại, không có khái niệm tương lai, tất cả mình đều có thể làm chủ được, có thể muốn về quá khứ thì về quá khứ, muốn về tương lai thì về tương lai, muốn thời điểm nào về thời điểm đó. Thì nếu được sống trong trạng thái đó được thì quý vị đã nhập vào quyền môn thứ chín của Kinh Hoa Nghiêm, gọi là thập thế cách pháp dị thành môn. À, đó cái cửa đó, cái cửa đó. Vậy chúng ta làm được không? Không làm nổi. Nếu mà làm nổi quý vị là sơ trụ Bồ Tát rồi, lên rồi đó. Không làm nổi. Trong kinh Kim Cang đó gọi là tiêu chuẩn sao đó, ly bốn kiến cuối cùng là lìa được tướng là thọ giả kiến đó, không phải tướng nữa mà phải kiến luôn đó. Khó. Cho nên quý vị thấy về Tây Phương Lạc có liền, khỏi cần tu. Về Tây Phương Lạc được, đoạn này nói không có năm tháng kiếp số, tức là không có ngày tháng ngày đêm gì hết, không có khái niệm về thời gian. Hay nói cách khác, Tây Phương Cực Lạc đã đào tạo những người có thể chứng vào cửa quyền thứ chín của trong 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm đã vào được. Đó, quý vị thấy hay không? Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa Kinh Hoa Nghiêm mà, trung bản Kinh Hoa Nghiêm mà, cho nên là có những điều tuyệt diệu. À, thì có rất nhiều điều tuyệt diệu ở đây, cửa quyền môn thứ chín là trong 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm, chính là sự sự vô ngại pháp giới đó. Ở đây nói là đoạn thứ nhất mà nói như vậy. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai, mời quý vị sang đoạn thứ hai. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược dĩ sanh, nhược đương sanh, giai tất trụ ư chánh định tự, chánh định chi tụ, quyết định chứng ư a nậu đa la, tam miệu tam bồ đề, hà dĩ cố, nhược tà định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu trì, kiến lập bỉ nhân cố. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu là từ đầu ha. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chữ nhược có nghĩa là nếu, hữu có nghĩa là có. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân. À, khái niệm thiện nam tử, thiện nữ nhân chúng ta đã học rất nhiều. Quý vị thấy mỗi lần chia sẻ thì có khái niệm thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hòa thượng giảng cũng mỗi lần nói cũng không có giống nhau. Thiện nam tử, thiện nữ nhân mà hòa thượng hay nói là theo tiêu chuẩn của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là phải làm được tịnh nghiệp tam phước. Đó, và gọi là 11 câu đó, 11 điều đó của tịnh nghiệp tam phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì mới được là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tuy nhiên, ở trong chú giải này hòa thượng chú giải thấp hơn rất nhiều, yêu cầu thấp hơn nhiều. Quý vị coi thiện nam tử, thiện nữ nhân hòa thượng chú giải như thế nào. Ở đây hòa thượng chú giải thiện nam tử, thiện nữ nhân chính là người nam, người nữ đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, y chiếu tiêu chuẩn của kinh này, tức là người nam người nữ học Phật đã đầy đủ ba điều kiện tín nguyện hạnh thì được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị nghe cho rõ ha. Như vậy thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong kinh này, quý vị thật là người nam người nữ, thứ nhất đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Thiện căn phải đủ, phước đức phải đủ, nhân duyên phải đủ. Rồi hòa thượng nói nếu mà y chiếu, tức là nương theo cái bộ kinh này, tiêu chuẩn của kinh này á, kinh này là Kinh Vô Lượng Thọ, tức là người nam người nữ học Phật đã đầy đủ ba điều kiện tín nguyện hạnh thì gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị thấy tiêu chuẩn này có vẻ nghe nói có vẻ thấp, dễ hơn là tiêu chuẩn tịnh nghiệp tam phước, khó quá đúng không? À, chỉ cần là gì, học Phật là người nam người nữ, tất nhiên cũng phải nói hạng những người BD hay là bị gay hay vì gì đó cũng được, không sao, mà học Phật mà đầy đủ ba điều kiện tín nguyện hạnh, đằng trước nói đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, nói thì nghe nó đơn giản vô cùng, chỉ cần đầy đủ tín nguyện hạnh, đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Nhưng mà suy xét kỹ lại thì thật ra sự nói mà nói khó, Thứ nhất, tính nguyện hạnh. Tính là tin. Quý vị đồng tu tu bao lâu nay rồi, tin mình vãng sanh chưa? Hay là con nhiều nghiệp chướng quá, con sao niệm Phật vọng tưởng quá, chắc con không vãng sanh đâu. Đó. Tin Phật A Di Đà thì tin có Phật A Di Đà rồi, tin có Tây Phương Cực Lạc mà tin có cũng có rồi. Tin tự thì chưa tin, tin người mình á, tin mình vãng sanh thì chưa tin. Tin lý là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, tin sự, tin tha, nó trong lục tính của đại sư Ngô Ích á, tin tính, tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Bây giờ Thiền Trang nghĩ cái điều quan trọng nhất và thượng hay nhất, điều để đầu tiên gọi là điều quan trọng nhất, đó là tin tự, tức là tin chính mình. Quý vị không tin chính mình vãng sanh, chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên đó. Cho nên đầu tiên phải xét là tin. Cho nên ai tu tốt hay không á, quý vị hãy coi người ta có niềm tin đối với vãng sanh hay không. Nhiều người nói tôi tin vãng sanh lắm á, nhưng mà gặp chuyện cái sợ, mới đau ốm một chút xíu, ôi chắc chết quá, chắc kiểu này chết quá, không được, chưa đủ niềm tin. Mới ra đường gặp chút cái hoảng hồn tai nạn gì đó sắp xảy ra, sợ quá, lo lắng quá. Rồi mới có một chút ông chồng chửi chút xíu quá, tức quá. Đó là vẫn là chưa đủ niềm tin. Cho nên người đủ niềm tin là gì? Đủ tính nguyện hạnh. Tất nhiên tính nguyện hạnh thì chúng ta chỉ nói tính quan trọng nhất. Nguyện thì tất nhiên là mong muốn vãng sanh rồi. Hoặc là nếu tính đủ thì tất nhiên nguyện đủ. Mà nguyện, tính nguyện đủ thì hạnh sẽ đủ. Còn tính là yếu tố quan trọng nhất, mà tính vi đạo nguyên công đức mẫu mà. Cho nên là gì? Niềm tin rất quan trọng. Nếu quý vị đã tin chắc chắn đời này quý vị vãng sanh. Tại sao vậy? Vì quý vị tin thì quý vị chắc chắn có nguyện. Vì quý vị tin thì chắc chắn dù trong nghịch cảnh nào quý vị cũng sẽ nhẫn được, quý vị sẽ chịu được. Chứ không phải là bây giờ gặp chút xíu. Cho nên có người nói con ra đường thì con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tại vì sắp tai nạn, cấp sắp tai nạn phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là gì? Chưa tin. Hòa Thượng nói lúc mà cấp bách tai nạn xảy ra quý vị nên niệm nào? Có câu hỏi như vậy đó. Thì Hòa Thượng nói niệm Phật đi, niệm A Di Đà Phật đi. Tại vì sao? Không kịp nữa rồi. Có tai nạn bây giờ quý vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là không kịp rồi. Bây giờ phải niệm A Di Đà Phật hoặc niệm A Di Đà Phật liền. Không có thời gian nữa, đừng có suy nghĩ bây giờ niệm có hay không. Cho nên đau ốm kỹ xíu mà còn niệm, ôi con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho hết đau, con niệm chú Dung Đề cho giải độc, con niệm gì Địa Tạng Vương Bồ Tát để ngài che chở, không có niệm nhiều thứ quá sang tạp. Hay nói cách khác, niềm tin chưa đủ. Hòa Thượng nói là người đó niềm tin chưa đủ. Cho nên niềm tin chưa đủ cho nên khó mà vãng sanh, tính không đủ. Đó. Cho nên phải niềm tin phải đủ đó, phải mà đã đủ rồi thì không ai đổi hướng đâu. Cho nên những người đã đủ rồi á, thì không bao giờ học qua pháp môn khác đâu. Những người chưa đủ niềm tin mới bắt đầu mới chạy qua, nào con học đang kinh Vô Lượng Thọ, con chạy thêm kinh Địa Tạng, con chạy thêm kinh này kinh kia, đủ kinh hết. Còn người mà đã tin rồi thì thôi, có người ta có học nhiều kinh á, thì người ta cũng lấy kinh Vô Lượng Thọ là chính thôi, niệm Phật vãng sanh thôi. Tất nhiên có những người học bộ khác nhưng họ hồi hướng vãng sanh cũng được. Đó cũng được, nhưng mà đó không phải chiên. Còn chúng ta chiên đã vô đây rồi, đã chiên rồi mà chạy ngược là không đúng nha. Còn người ta chiên mùa đó, người ta hồi hướng vãng sanh thì cũng được. Thì chúng ta sẽ học phẩm 24 và phẩm 25 để chúng ta sẽ nói rõ chỗ đó. Còn bây giờ chúng ta, đây là Thiện Căn nói đối với những người thiện tam tử thiện nữ nhân kinh này, là quý vị hãy đủ tính nguyện hạnh, nguyện và tha thiết vãng sanh. Quý vị nếu mà tha thiết vãng sanh thì quý vị có bao giờ tham luyến thế gian hay không? Có mong là thế gian này có thêm cái này, thêm cái kia hay không? Chúng ta mong đủ thứ hết. Người làm pháp sư thì mong là mơ mộng là mai mốt tôi làm tổ thứ ba của Tịnh Độ Tông Việt Nam. Người thì muốn làm tổ của Địa Tạng Việt Nam, vân vân. Người thì muốn để lưu truyền hậu thế danh muôn đời, người thì muốn đệ tử cho đông, vân vân, đều là tham biến thế gian cả, danh không buồn nổi, chứng tỏ nguyện chưa tha thiết. Người đã thật sự tha thiết không có gì quan trọng ở thế gian này. Thế gian này là giả, là mộng mà còn ham gì nữa. Cho nên đỡ có chuyện gì xảy ra đều vô vàn nhẫn nhục được, vẫn chịu được. Vì sao? Ôi nhà trọ đó mà mai mốt ta đi về thế giới cực lạc rồi. Cho nên ở đây thiện nam tử thiện nhân, quý vị nghe cho kỹ nha. Đó, bây giờ thiện căn tiếp tục. À, thiện căn phước đức nhân duyên thiện căn giảng rồi, cho nên thiện căn không nói lại. Bây giờ chỉ có nói điều thứ nhất đặt là đủ tính nguyện hạnh. Nhược dĩ sanh. À, nhược là nếu, đã sanh. Nếu đã sanh tức là đã sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhược đương sanh. Chữ đương này không phải là chữ tương. Chữ tương sanh nó là sẽ sanh, tương lai sanh, còn chữ đương này là chắc chắn tương lai sẽ sanh. Thì hòa thượng có chú giải cho chúng ta rất rõ, ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta nhược dĩ sanh, nhược đương sanh. Nhược dĩ sanh. Người đã vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó. Như vậy là nhược dĩ sanh đó, đó tức là nếu đã sanh đó, đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ sanh này là vãng sanh. Nhược đương sanh tức là thế nào? Hòa thượng chú giải: đã đầy đủ điều kiện vãng sanh, tín nguyện hạnh rồi, vẫn chưa vãng sanh, tương lai nhất định vãng sanh. Quý vị nghe cho kỹ nha. Đã đầy đủ điều kiện vãng sanh, tín nguyện hạnh rồi, vẫn chưa vãng sanh, tương lai nhất định vãng sanh. Đó, cho nên chữ đương á, chữ đương thường là có nghĩa là nhất định, có cái chữ quyết định chắc chắn. Nhược đương sanh tức là nói về người mà đã đầy đủ điều kiện vãng sanh rồi, đó, tín nguyện hạnh rồi, nhưng mà hiện tại chưa vãng sanh, đến lúc nào đó thời tiết nhân duyên đầy đủ sẽ vãng sanh, gọi là nhược đương sanh. Chứ không có nói là tương lai bao giờ không biết, không có. Bây giờ mình đã đầy đủ điều kiện nè, chắc chắn trong đời này mình vãng sanh rồi nè, đó gọi là nhược đương sanh. Chứ còn người mà đời sau vãng sanh không tính ở đây. Thì sao? Giai tất trụ ư chánh định chi tụ. Giai là điều, tất là tất cả, hay là chắc chắn, ở đây phải là chắc chắn. Điều chắc chắn, trụ ư tức là trụ ở, chánh định chi tụ. Chữ chánh định chi tụ tức là tụ, chánh định tụ đó. Nhưng mà có chữ chi này là nguyên tắc, là hán cổ chữ chi này là ý nó là cái tụ của chánh định. Thì thật ra là mình dịch đúng nghĩa là chánh định tụ là được rồi. Có chữ chi vào đây để nhấn mạnh là chánh định tụ thôi. Chánh định tụ là gì? Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta thế nào là chánh định tụ luôn, yên tâm. Chánh định tụ, tụ tức là loại, tụ tức là loại. Rồi chánh định chi tụ tức là lý luận phương pháp dựa vào để tu hành chính xác, nhất định chứng quả. À, quý vị hiểu tụ là gì? Tụ là nhóm lại cùng một loại nào đó, ví dụ như những con chim nó tụ lại, hay là những người tụ lại, đó gọi là tụ, tụ tức là tụ loại, là cùng một loại đó. Rồi chánh định di tụ tức là lý phục luận phương pháp dựa vào để tu hành chính xác, nhất định chứng quả. À, tức là gì? Quý vị tu hành á là phải có phương pháp nè, đúng nè, phải có lý luận chính xác nè, hai cái đó chính xác rồi thì tu hành đúng theo dựa vào đó thì chắc chắn nhất định sẽ chứng quả, tức là chắc chắn sẽ chứng quả. Đó gọi là chánh định tụ hay là chánh định di tụ. Sẵn ở đây nói luôn tà định tụ, bất định tụ nữa, thì đằng sau có nói, chúng ta sẽ từ từ phân tích lại sau. Quyết định chứng ư a nậu đa la tam miệu tâm bồ đề. Chữ quyết định lúc nãy thì dặn giảng rồi, quyết định tức là nhất định, chắc chắn. Chứng ư a nậu đa la tam miệu tâm bồ đề, chứng được. Cái chứng ư là cái chữ ư này có nhiều cách dịch lắm. Chữ ư này chúng ta có thể dịch là đến, à, chứng đến, chứng đến a nậu đa la tam miệu tâm bồ đề. À, đến là giới từ. Đã, chứng đến a nậu đa la, chữ a nậu đa la là tiếng Phạn thì A là vô, nậu đa la là thượng, vô thượng. Tam miệu thì tam là chánh, chữ miệu có nghĩa là giác, vô thượng, chữ miệu là đẳng, tam là chánh, bồ đề là giác, cho nên là tam miệu tam bồ đề chính là chánh đẳng chánh giác. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là quả vị Phật, không gì cao hơn. Hay là chúng ta dịch ra là rốt ráo Phật, cho nên gọi là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tóm lại là nó nhất định sẽ chứng được quả vị Phật một cách rốt ráo viên mãn. Ý nói vậy đó. Rồi đằng sau nói tiếp tục, hà dĩ cố, là tại sao vậy? Thì nhược tà định tụ, nhược là nếu nếu mà tà định tụ cập bất định tụ và bất định tụ thì sao? Bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân cố, thì không có biết, bất năng là không có, không thể, liễu tri là biết rõ để mà kiến lập, mà thành lập bỉ nhân cố. Thì ở đây chúng ta thấy bỉ nhân cố là gì? Là chánh nhân của bản sanh. Tức là không có biết được, lập được chánh nhân của bản sanh. Ở đây ý nói là gì? Nếu mà người tà định tụ hoặc là bất bất định tụ á, thì họ không có biết rõ được cái cách tu hành làm sao á để mà lập ra được, để mà thành lập được cái nhân chánh nhân bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây hòa thượng có chú giải, thì đang đọc chú giải rồi thì đang sẽ giảng lại chỗ này. Chú giải của hòa thượng về tà định tụ và bất định tụ. Tà định tụ chỉ lý luận phương pháp dựa vào để tu hành là sai lầm, nhất định không chứng quả được. Tức là gì? Chánh định tụ đó quý vị là cái phương pháp tu hành. Ví dụ chúng ta niệm Phật như thế nào, chúng ta tụng kinh như thế nào, đó là một phương pháp. Rồi chúng ta trì giới như thế nào, chúng ta ăn chay hay chúng ta đang làm thế gì, hàng ngày đời sống chúng ta tu hành như thế nào, đó phương pháp đó chính xác, rồi có lý luận, tức là có một cái căn cứ chính xác, thì chúng ta tu theo đúng như vậy chắc chắn sẽ được chứng quả, gọi là chánh định tụ hay gọi là chánh định chi tụ. Còn nếu như mà phương pháp chúng ta tu hành căn cứ vào đó nó không đúng, nó sai lầm, nó sai, thì cho dù tu cỡ nào tu cũng không thể nào chứng quả được, đó gọi là tà định tụ. Cho nên quý vị hãy nghe cho rõ nha, chánh định tụ rất quan trọng. Ngày nay có nhiều người tu nhưng mà không hiểu cho nên họ rớt vào tà định tụ. Tà định tụ thì có tu cỡ nào cái nữa cũng không vãng sanh, tu cỡ nào cũng không có chứng quả. Đối với chánh định tụ của bộ kinh này là quý vị phải hành trì theo đúng bộ kinh này. Còn nếu chúng ta không hành trì theo đúng bộ kinh này, giống như bây giờ có một nhóm người họ tu gọi là bốn nguyện niệm Phật, hòa thượng nói đó là giết người. Vì sao? Không đúng, không có căn cứ lý luận chính xác, phương pháp đó sai lầm, cho nên họ niệm Phật không vãng sanh, đó là tà định tụ. Quý vị hiểu chưa? Cho nên tà định tụ là cái phương pháp sai lầm. Vì sao? Họ cứ nhăm nhăm vào trong nguyện thứ 18, họ cứ nhắm nảy chí thập niệm, tức là đến lúc làm chung niệm 10 phương niệm, họ không để ý rằng đằng trước nguyện thứ 18 mà là thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tầm tính nạo sở hữu thiện đăng tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc nảy chí thập niệm. Thì đằng sau á, mới tới nảy chí thập niệm, đằng trước là phải là chí tầm tính nạo tinh rồi nè, nhạo là ưa thích nè, rồi nguyện sanh ngã quốc nè, phải nguyện nè, mà sở hữu thiện căn nữa, có bao nhiêu thiện căn hồi hướng nữa, rồi mới cuối cùng mới nảy chí thập niệm. Họ chỉ chú ý nảy chí thập niệm, mà nói như kinh Vô Lượng Thọ này nói là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Họ chỉ lo gì? Nhất hướng chuyên niệm, hoặc là có người chỉ lo niệm Phật không, đó gọi là nhất hướng chuyên niệm không, đó cũng là phương pháp sai lầm. Vì sao? Thiếu phát bồ đề tâm. Kinh Vô Lượng Thọ dạy rất rõ phương pháp lý luận y cứ như vậy. Cho nên người đời nay có người thì sai lầm là đi theo bốn nguyện niệm Phật, có người thì lo nhất hướng chuyên niệm quên phát bồ đề tâm. Và thường nói chỉ có nhất hướng chuyên niệm mà không phát bồ đề tâm cũng không vãng sanh, mà cho nên điều đó sai lầm. thì không gọi là chánh định tụ mà đã tà định tụ. À, mà tà định tụ thì trong kinh này nói, Phật nói là không thể hiểu được để mà lập được cái nhân chính để bạn sanh. À, chánh nhân bạn sanh, tức là bỉ nhân đó là chánh nhân bạn sanh. Còn bất định tụ là gì? Bất định tụ hòa thượng có chú giải, bất định tụ thì cũng dễ hiểu thôi. Đi theo thiện tri thức, chánh định tụ tu hành thì trở thành chánh định tụ. Đi theo người tà định tụ tu học thì trở thành tà định tụ, cho nên gọi là bất định tụ. Này thì dễ hiểu. Tức là bây giờ đó, đa số bây giờ người đời này á, quý vị thấy cái duyên bất đồng. Có người chạy theo một vị nào đó coi như thiện tri thức của mình, nhưng nếu mà người đó thật sự là thiện tri thức là họ tu theo đúng chánh định tụ, tức là họ tu phương pháp tu và lý luận căn cứ của họ dựa vào đúng chính xác, thì những người chạy theo người đó tu, đi học theo tu học theo người đó đều gọi là chánh định tụ. À, nhưng mà cái những người đó mà không chạy theo người đó mà chạy theo cái vị người kia, vị thầy kia, vị cư sĩ kia vân vân, mà người đó lại tà định tụ, thì những người đó trở thành tà định tụ. Cho nên không có nhất định là chánh hay tà, mà do cái đi theo bám theo vị thiện tri thức nào, gọi là bám theo từ người nào tu, thành ra lúc có thể lúc chánh là lúc tà, cho nên gọi là bất định tụ. Quý vị hiểu chưa? Cho nên đoạn này rất quan trọng, quý vị phải lựa chọn được thiện tri thức. Nếu không có thiện tri thức là chánh định tụ mà mình lỡ lựa trúng tà định tụ thì sao? Thì tất nhiên mình là tà định tụ. Thì đang trong kinh này nói nếu mà tà định tụ hoặc bất định tụ thì cũng tiêu rồi, không có biết được, không hiểu được được. Vì sao? Họ không hiểu kinh, không hiểu giáo lý, cho nên không có lập được, có thành lập được, tạo dựng cho mình được cái cơ sở để vãng sanh. Cơ sở tức là chánh nhân vãng sanh không tạo được. Đây là kinh Vô Lượng Thọ nói, cho nên rất quan trọng. Cho nên ngày nay á, quý vị thấy thời kỳ mạt pháp, trên kinh đang nói, kinh Lăng Nghiêm nói là gì? Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Càng về sau khó, thiện tri thức không biết ai là thiện tri thức, rất khó. Cho nên là quý vị nếu không nương theo kinh điển, không nương theo chư tổ, rất dễ lạc đường. Họ cũng diễn từ tổ, họ cũng diễn theo kinh điển mà diễn theo lối của họ, rất nguy hiểm. Cho nên phải y pháp bất y nhân, phải coi người ta đúng hợp kinh điển hay không, kinh nói vậy chứ đúng họ nói vậy không, hay là làm ngược theo kinh không đúng, cho nên rất nguy hiểm đó. Bây giờ chúng ta may mắn có hòa thượng Tịnh Không, lão pháp sư Tịnh Không đó là thiện tri thức của chúng ta rồi đó, đó là chánh định tụ rồi, bao nhiêu người đã vãng sanh rồi đó. Có ngài hòa thượng Hải Hiền biểu diễn thành tựu rồi vân vân, ngài Hải Hiền tán thán hãy nghe pháp của hòa thượng Tịnh Không, thì chúng ta đi ý theo đó chính xác đó. Còn những người đời nay thì chúng ta phải suy xét, phải có trí huệ suy xét, nhưng mà thường những người đời nay không có trí huệ để suy xét đâu, hên xui thôi, đi theo chánh định tụ thì thành chánh định tụ, đi theo tà định tụ thì thành tà định tụ mà thôi. Cho nên bây giờ rất khó, đó là thiện căn phước đức của mỗi người rất khó ha quý vị ha. Cho nên là đây là điều mà rất đáng tiếc cho thời nay đó. Bây giờ ai cũng nói là mình chánh chứ ai nói mình tà đâu, đúng không quý vị? Ai cũng cho mình chánh. Hồi trước đây á, cách đây hình như mấy tháng á, có một vị thầy cũng tu tịnh độ, cũng nghe nói là cũng hoằng dương Phật pháp, cũng nghe tiếng thiện căn lâu, đến đến núi này thăm thì sẵn ghé chơi, nói với thiện căn, nói câu này mà thiện căn rất nhớ. Thầy ấy nói là bây giờ khác với hồi trước. Trước kia nếu mà đi đâu gặp những người vị thầy tu tịnh độ thì hầu như mình yên tâm, nghe nói là tu theo tịnh độ, tu theo pháp sư Tịnh Không là mình yên tâm, mình có thể không cần phải ngần ngại. Nhưng mà vào thời nay thì nói thật cái thầy, nhưng bây giờ có nhiều giả quá, cũng nói là tu theo hòa thượng, tu theo tịnh độ nhưng mà không thật. Vì sao? Thì thật ra Thiện Trang cũng thấy như vậy. Ngày trước á, mà thời mình Thiện Trang á thì đúng là như vậy đó quý vị. Đi đâu mà gặp nghe nói là thầy xuất gia, cô xuất gia hay là cư sĩ mà tu theo tịnh độ, pháp sư Tịnh Không, và mình biết người đây chân chánh tu hành tốt. Nhưng mà vào những năm gần đây á, thì chưa hẳn, mà có nhiều người cũng nương vào đó nhưng mà không phải như vậy. cũng tu tịnh độ nhưng mà vẫn đi bổn nguyện niệm Phật, cũng tu tịnh độ cũng nói là tu tu theo pháp sư tịnh không nhưng mà vẫn đi đâu, vẫn nó nói là tu theo đại sư Ấn Quang nhưng mà thật ra vẫn đi đâu, không phải như vậy. Có chánh kiến là biết liền, sai liền, bẻ lại, đem những đoạn nào mà phù hợp với mình ra nói thôi, còn những nào không phù hợp cắt bỏ, không có ấy, và dụ hoặc chúng sanh đi theo đường của mình. Cho nên những năm gần đây khó tu hơn rất nhiều, thật sự là vậy. Cho nên thiện tri thức rất khó, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cầu cũng được, mình có duyên thì mình gặp, không có duyên thì chịu thôi. Cho nên là có những người không có duyên thì họ rớt vào tà định tụ, bất định tụ, thì không kiến lập được bỉ nhân. Bỉ nhân tức là nhân bản sanh, ở đây hòa thượng có chú giải bỉ nhân chỉ chánh nhân của đới nghiệp vãng sanh thế giới cực lạc, nương vào chánh nhân nhân nương vào chánh nhân này chắc chắn được quả vãng sanh đó. Chữ bỉ nhân này hòa thượng chú giải chứ không phải tiện trang tự nói nha, chỉ chánh nhân, chánh chánh nhân tức là nhân chính của đới nghiệp vãng sanh thế giới cực lạc, nương vào chánh nhân này chắc chắn được quả vãng sanh đó. Chánh nhân này ở đâu quý vị? Ở phẩm 25 chánh nhân vãng sanh, chúng ta sẽ học trong vài buổi tới đúng không? Đó, đó là nương vào. Cho nên không học phẩm 25 mà đòi vãng sanh thì sao? Gọi là không biết lập kiến lập cho mình nhân vãng sanh. Không học phẩm 24, phẩm 25, đặc biệt phẩm 25 đó nói đó, đó. Cho nên phẩm 25 nói gì? Giữ giới kìa, tu 10 thiện kìa, phục thứ A Nan đó, lại nữa A Nan nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia tuy không có siêng năng tinh tấn thiền định hết lòng vân vân, nhưng mà phải giữ giới, một là không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không dâm dục, bốn không vọng ngữ, vân vân kẹt một hồi 10 điều đó rồi, quá trời rồi đó. Mà không giữ giới đó thì đó là không kiến lập cho mình chánh nhân bản sanh đó, 10 thiện không tu đó. Cho nên mình soi tiêu chuẩn đó gọi là chánh nhân bản sanh đó, mình thấy bổ nguyện niệm Phật là tật rồi, kinh vô lượng thọ rồi đó, không cần giữ giới, không cần tu hành đó, chỉ cần niệm Phật quán sanh được thôi, không đúng. Cho nên là đó không đúng rồi đó quý vị, chỉ cần suy xét vậy thôi. Mà người đời nay có mấy ai đọc kinh vô lượng thọ quý vị, tu mà lên mạng nghe được cái chỗ nào nghe đó rồi cho đó đúng luôn. Cho nên là có những người lên thấy hòa thượng nói như vậy còn bình luận nói hòa thượng nói sai rồi đó, không có đúng, không đúng tinh thần của tư tổ thiền đạo. Chư tổ thiền đạo nào nói như vậy, chỉ có mấy người viết sách họ nói như vậy chứ chư tổ nào thiền đạo nói như vậy. Cho nên là khi mà đã rớt vào tà rồi ra không nổi. Chúng ta may mắn dù sao chúng ta cũng được gặp được chánh nhân đúng không, và gào được thiện tri thức ở đây, là đã có nhiều người kiểm nghiệm sự thành tựu rồi, hòa thượng cũng đã có rất nhiều đệ tử vãng sanh rồi, chúng ta đã tu theo như vậy đúng. Còn những người kia quý vị dám theo hay không? Theo thì quý vị là chuột bạch à, chuột bạch. Mà thật ra theo đúng theo kinh Vô Lượng Thọ này nói, chúng ta sẽ có không thể nào thành tựu được, nói chuột thật đấy, không thể nào thành tựu gì không. Đây kinh nói nè, không nếu mà tà định tụ và bất định tụ hoặc bất định tụ, chữ cặp đó là và nhưng mà chúng ta nên dịch là hoặc, hoặc là bất định tụ thì sao? Họ không thể nào biết hiểu rõ để lập ra cái tu hành nhân chính để bằng sanh. Mà nhân chính bằng sanh không biết thì làm sao có nhân đó, thì làm sao có quả? Không có nhân thì làm sao có quả? Cho nên là không thể được đó. Cho nên là bây giờ mình thấy vẫn may mắn đúng không? Hàng ngày học kinh Vô Lượng Thọ. Mà bây giờ cũng nhiều người giảng kinh Vô Lượng Thọ lắm, cho nên là quý vị nghe kinh Vô Lượng Thọ cũng nhiều người, quý vị phải suy xét coi đúng không, người ta giảng thế nào. Thiền Trang thì không có nói mình đúng người ta sai, nhưng mà quý vị phải có suy xét. Muốn có suy xét phải nghe pháp của Pháp Sư Tịnh Không, của Hòa Thượng Tịnh Không, coi ngài giảng thế nào mình giảng như thế. Chứ bây giờ mỗi người mỗi kiến giải, Hòa Thượng giảng 100, có người hiểu được 80 người ta sẽ giảng ngài 80, có người hiểu được 60 thì người ta giảng 60% thôi, có người hiểu được có 40% người ta cũng giảng 40%, có người hiểu có 10% họ giảng cũng 10%. Thì 10% đó thì họ cũng vẫn là giảng kinh Vô Lượng Thọ đó thôi. Nhưng mà quý vị căn cứ 10% thì quý vị vãng sanh được hay không? Cũng được nhưng mà thấp cũng thấp hơn. Tại sao? Hòa thượng nói là gì? Nếu như làm theo kinh Vô Lượng Thọ được 100% được 90 đến 100% thì quý vị là thượng phẩm thượng sanh. Nếu làm được 80% thì sao? Xuống trung phẩm, 90% thì là trung phẩm thượng sanh. À, thượng phẩm trung sanh và cái xuống 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 cuối cùng là hạ phẩm hạ sanh là phải 10%. Mà bây giờ quý vị có học theo một người chứ có hiểu được 10% kinh Vô Lượng Thọ à? Thì họ giảng cùng lắm quý vị là học sinh xuất sắc của lớp đó, quý vị cũng được có 10% à. Vậy thì quý vị cơ hội cũng rất thấp. Đó thì chúng ta nói như vậy, nói một cách phân biệt như vậy. Cho nên bây giờ làm sao biết được? Phải đối chiếu với pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài đã giảng rất tốt rồi, chư tổ đã giảng đúng rồi, thì mình cứ căn cứ theo đó. Chứ không nên vì pháp này dễ nghe quá, dễ hiểu quá. Nghe dễ hiểu nhưng mà người ta giảng tới đâu. Đó, cho nên có nhiều người giảng nói kiểu sao thầy giảng sao khó vậy? Khó gì? Quý vị thấy Hòa Thượng giảng à, pháp tướng vị thức có nè. Hoa Nghiêm có, thập quyền môn vân vân mọi thứ, rồi Kim Cang, Bát Nhã mọi thứ vô để gì? Mục tiêu là gì? Giảng để hành, để xả, gọi là nhìn cho thấu, buông cho trót. Còn chúng ta là sao? Chúng ta thích học dễ thôi đúng không? Học cho dễ dễ là người ta bỏ hết, thì có người giảng bỏ hết mấy cái đó thì chỉ giảng mỗi vô kinh văn đọc qua cái câu kinh văn bản dịch nghĩa hoặc là kinh đọc bản âm xong rồi đọc dịch nghĩa qua rồi nói kể chuyện Đông Tây Nam Bắc, nói chuyện này kia, ok hay quá thầy giảng hay quá vân vân đổi mọi thứ. Thế này đó chỉ là phúc giảng lại bao nhiêu phần trăm của trong lời hòa thượng thôi, thì những người không có căn tánh sâu xa họ không hiểu thì thôi họ nghe nó phù hợp với họ, họ nghe những điều của thiền trang giảng cao quá nổ đầu không chịu nổi đúng không, nghe hòa thượng nó giảng nhiều quá bể cái đầu không được, thôi thì mình thương cho họ thì mình cũng không khinh thường họ, nhưng mà nói chung mà bây giờ người ta như vậy thì chỉ có thể lãnh hội như thế, thấy không, thế thôi. Cho nên cũng rất cần những người giảng như vậy để cho phù hợp, chứ bây giờ họ nghe mình giảng cao quá không được, cũng tội họ ha. Nhưng mà thấy nói chung quý vị cứ học để đi thi để mà đạt điểm 10, mục tiêu mình luyện thầy cô luyện tới điểm 10 thì quý vị có cơ hội kiếm được 9 đúng không, mà thi mình thì học luyện cái mấy cái bài tới khả năng được 5 điểm thì đi thi khả năng 4 điểm rất rất nhiều, 5 điểm tối đa. Mà bây giờ mình học với thầy đó nói bị thầy bị thiền ý thức đó chỉ giảng cho mình để đi thi được 10 điểm trên 100 điểm gọi là một điểm đó, thì tối đa mình có được 1 điểm mà thì cũng khó ăn đó. Cho nên quý vị phải biết học tại sao phải giảng, lâu lâu phải giảng Hoa Nghiêm, lâu lâu phải giảng Hy Di Thức, vì căn tánh của mỗi người có người hiểu được chút đó là họ ngộ họ buông. Giống như bữa thiền trang giảng kinh Viên Giác đoạn đó là thiền trang cũng không nói thiền trang tự lấy mà hòa thượng hay lấy trong những bộ giảng, ngài nói là gì, ly huyễn tức tri, huyễn tức ly, ly hiện tức giác đó, biết huyễn á thì sẽ lìa thôi mà ly huyễn rồi thì sẽ giác được thôi. Thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta biết thế gian này giả thôi thì chúng ta sẽ buông xuống được. Cho nên mục tiêu giảng là để buông xuống, chứ không phải là mục tiêu giảng để học Phật pháp gọi là thành tri thức. Đó. Cho nên quý vị nghe pháp phải chú ý nghe, nghe làm sao? Nghe làm sao để thực hành, nghe làm sao để giải ngộ, để hoan hỷ, để tu, không phải đem Phật pháp để biến thành tri thức thế gian. Vì sao? Phật pháp tri thức thế gian không giải quyết được sanh tử. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân mà hoặc là đã sanh rồi hoặc là tương lai chắc chắn sẽ sanh đó, tương lai là chắc chắn sẽ sanh đầy đủ điều kiện thì căn đức nhân duyên rồi rồi thì tất cả đều sẽ trụ ở trong chánh định tụ rồi, nhất định sẽ chứng được Phật quả rốt ráo. Vì sao vậy? Nếu là tà định tụ và hoặc là bất định tụ, cái này nên hoặc là hoặc chứ không nên dịch là và, tại vì một trong hai trường hợp thôi là cũng được rồi, thì không có biết được rõ ràng để mà lập ra cái nhân chánh để bản sanh gọi là bỉ nhân cố, chứ cố này á cuối cùng là vì, nên vì bởi vì vì sao vậy thì bởi, chứ cố này mình dịch thành bởi, bởi nếu mà là tà định tụ hoặc là bất định tụ thì sẽ không có lập được nhân vậy. Thiện trang tạm dịch, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hoặc đã sanh, hoặc đã vãng sanh, hoặc chắc chắn sẽ vãng sanh thì đều chắc chắn trụ ở chánh định tụ, nhất định chứng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao vậy? Bởi nếu tà định tụ hoặc bất định tụ thì không thể hiểu rõ được A Di Đà Phật đã kiến lập chánh nhân vãng sanh đó. À, chữ A Di Đà Phật đây là do theo trong chú giải hòa thượng có chữ này vô, cho nên thầy trang cũng thêm như vậy. À, bây giờ hòa thượng đọc phần chú giải hòa thượng này. Thiện nam tử, thiện nữ nhân trong mười phương thế giới đầy đủ tính nguyện hạnh, nếu đã vãng sanh rồi, nếu tương lai chắc chắn vãng sanh, đều trụ trong chánh định chi tụ, tức là tụ của chánh định đó, quyết định, tức là nhất định chứng được Phật quả viên mãn. Vì sao người tà định tụ và bất định tụ không thể chứng được quả được? Bởi vì họ không thể hiểu rõ thấu suốt chánh nhân đới nghiệp vãng sanh, niệm Phật thành Phật do A Di Đà Phật lập. Nương vào chánh nhân niệm Phật vãng sanh, không hoài nghi, không sen tạp, không gián đoạn, tín nguyện vãng sanh thì nhất định bất thoái một đời thành Phật. Quý vị nghe cho rõ ha, ở đây Thiền Trang xin đọc và phân tích lại đoạn chú giải này, rất quan trọng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong mười phương thế giới đã đầy đủ tính nguyện hạnh. Đầy đủ tính nguyện hạnh nha. Đó phải đầu tiên phải nói đầy đủ tính nguyện hạnh. Nếu đã vãng sanh rồi, nếu tương lai chắc chắn vãng sanh, điều trụ trong chánh định tụ. Chánh định tiêu tụ tức là chánh định tụ đó, nhất định chứng được Phật quả viên mãn. Như vậy ở đây phải nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là người đầy đủ tính nguyện hạnh, thì chắc chắn là đời này bây giờ hoặc là đã vãng sanh, hoặc là chắc chắn mình tương lai mình sẽ vãng sanh thôi. Tại vì đã đầy đủ tính nguyện hạnh rồi thì đời này vãng sanh. Rồi đoạn đó là một đoạn. Đoạn thứ hai là gì? Vì sao người tà định tụ và bất định tụ không thể chứng quả được? Bởi vì họ không hiểu rõ thấu suốt chánh nhân đới nghiệp vãng sanh, niệm Phật thành Phật do A Di Đà Phật lập. Đó, tại vì họ không hiểu rõ được cái chánh nhân và nhân chính đó, đới nghiệp vãng sanh, niệm Phật thành Phật do A Di Đà Phật cũng lập ra. Đó, Phật lập ra cái nhân như vậy, mình chỉ cần tu theo đúng cái khuôn đó thì mình sẽ vãng sanh. Bây giờ họ không hiểu thì làm sao tu đúng cái khuôn đó được? Nương vào chánh nhân niệm Phật, không hoài nghi, không sen tạp, không gián đoạn, tín nguyện vãng sanh, nhất định bất thoái một đời vãng sanh, một đời thành Phật. Ở đây hòa thượng nhắc lại nè, chánh nhân niệm Phật là gì? Không hoài nghi nè, không sen tạp nè. Niệm Phật nha, niệm Phật phải không hoài nghi, không sen tạp, không gián đoạn, tín nguyện vãng sanh thì chắc chắn nhất định bất thoái một đời thành Phật. Như vậy ở đây phải nói là không sen tạp nha. Nói đi nói lại, đồng tu rất thích sen tạp, một hồi là chạy qua cái này cái kia. À, không hoài nghi. Đó thì đang nhắc nghi vẫn là nghi hoài à, suốt ngày nghi, hết nghi, mình nghi trong đó thì nghi mình không vãng sanh là cũng là một cái nghi. Rồi, nghi cho nên là phải nhờ bên ngoài, nhờ người trợ niệm, đó cũng là nghi. Đó, thì đang có hôm qua thì đang có kể câu chuyện đó ở trong thấy đó, có một đạo tràng hộ niệm đó. Một đạo tràng hộ niệm chuyên đi hộ niệm. Chú lớn tuổi trong đạo tràng đó, trưởng ban hộ niệm đó. Khi đi hồi niệm có một đứa con trai cũng thường đi hồi niệm, đi trên đoàn trên xe. Sau khi trở niệm cho người khác đi về thì người con lúc đó lên cơn gọi là bị đột quỵ. Người con trai đang trên xe đó thì lại nói là ô có ba niệm Phật cho con đi, ba niệm Phật cho con đi, ba hồi niệm cho con đi. Nói mới tiêm vậy thôi gục xuống luôn, ngã xuống lên cái ghế luôn. Đó quý vị thấy, đến lúc lâm chung mà quý vị như vậy đó thật rất khó mà vãng sanh. Tại sao? Quý vị không tin vào mình mà quý vị phải nhờ người ta trợ niệm kìa. Tại vì tâm quý vị là tâm gì? Tâm lúc đó nhờ người ta trợ niệm, chứ không phải tâm là tâm niệm Phật. Lúc đó mình phải niệm Phật chứ. Bây giờ mình biết sắp chết rồi, mình niệm Phật, A Di Đà Phật, tiếp dẫn con đi A Di Đà Phật mà được rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được rồi. Chứ còn bây giờ lại đi ba niệm cho con đi, ba trợ niệm cho con. Thế là cho nên đó là một đạo tràng trợ niệm. Cho nên pháp trợ niệm nó cũng có tốt, tốt nhưng mà cũng có cái hại, tại vì người ta quá trông vào bên ngoài, quá trông vào bên ngoài là quên mất tinh tự rồi. Trong tín nguyện hạnh lục tín của Đại Sư Huệ, đầu tiên là tinh tự, tin chính mình đi, tinh tha, tinh Phật A Di Đà chứ đâu có nói tinh ban trợ niệm đâu. Cho nên là phải tinh Phật A Di Đà, tinh Phật Thích Ca đi. Cho nên là mình phương pháp trợ niệm không bác, nhưng vừa vừa phải thôi. Nếu không đúng thành ra nó tạo ra cứ ỷ lại, cứ phải đến lúc lâm chung phải có người trợ niệm, rồi lúc đó chưa có ai chạy tới thì sao. Mà quý vị biết An Gia Trái Chủ nó hay lắm, nó lúc đó nó ngăn hết, biết mà quý vị đang đợi đúng không, nó chặn, nó không cho người nào đi trợ niệm. Xe xì lốp, xe hư, người thì bị kẹt xe đúng không, đủ thứ chuyện, chạy tới không kịp. Lúc đó tức quá, trời ơi, tôi đi hộ niệm bao lâu nay rồi không tới, bây giờ không có đồng tu nào tới trợ niệm cho tôi. Tức tức ra, tức giận mà ra đi, lúc đó thọ mạng hết rồi thì sao, đi vào đâu, rất nguy hiểm. Cho nên không có tức, không có chờ gì ai, tới lúc sanh tử tự mình đi thôi. Độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai ta tự lo đi ha. Nhớ nha, lúc lâm chung có trợ niệm thì tốt, không có cũng chẳng sao. Có trợ niệm quý vị thiếu phước báo, quý vị niệm phù yếu, nhưng mà quý vị có niềm tin đủ, Phật Bồ Tát sẽ chiếu cố và tìm người trợ niệm cho quý vị, khỏi cần quý vị lo. Phật Bồ Tát biết mà, khỏi lo, mình phải tin Phật Bồ Tát đi, tự nhiên có người lo cho mình. Còn quý vị lo không được đâu, phàm phu thích lo. Hòa thượng mới nói là người phàm phu thích lo, cho nên Phật Bồ Tát thôi để cho các người tự lo đi. Còn quý vị mà chúng ta tin Phật á, giao an bài cho Phật đó, an bài đó, thì Phật Bồ Tát lo. Tại vì không, mình tự lo được rồi thì Phật Bồ Tát khỏi lo chứ gì nữa. Cho nên phải cẩn thận nha, đừng có để sa vào những con đường này không tốt. Đó, cái phương pháp nào nó cũng đúng, nhưng mà nó đúng trong vừa phải thôi. Chánh tu, chánh nhân bản sanh là đối nghiệp bản sanh. Ở đây quý vị coi, cả kinh Vô Lượng Thọ cũng không có nhắc đến trợ niệm, không có. Nên nên nhớ như vậy. Đó, phương pháp trợ niệm chỉ là Đại sư Ấn Quang đề xướng một chút thôi, mà nợ niệm là cũng nhẹ thôi, không có nhiều lắm đâu. Cho nên chúng ta học phải thông suốt. Rồi, đó là chánh nhân quan sanh chúng ta đã nói xong. Như vậy phẩm 22 này chúng ta đã học rất nhiều. À, hết rồi. Bây giờ cũng hết giờ rồi. Cho nên là ở đây á, quý vị chú ý, đây là thành tựu của hai nguyện. Nguyện thứ nhất là nguyện thứ 29, trụ chánh định tụ. À, và nguyện thứ hai là nguyện thứ 12, định thành chánh giác, mà nhất định thành chánh giác. Quý vị thấy nhất định ai cũng trụ vào chánh định tụ, đó là nguyện thứ 29 của Đức Phật A Di Đà đã thành tựu. Và nguyện thứ hai là nguyện thứ 12 là nhất định thành chánh giác. À, định thành chánh giác tức là ai cũng sẽ thành Phật một cách rốt ráo viên mãn. Cho nên những điều này Phật đã lập nguyện rồi, bây giờ thành tựu thôi. Cho nên là cố gắng tu hành làm sao đó để tránh trường hợp mình uổng phí một đời đã gặp được pháp môn rồi, nếu không biết tu thì càng phí nữa đó. Giống như câu chuyện đó, quý vị thấy có một câu chuyện mà nói về trong nhân quả đó, đó là câu chuyện của vị thợ săn tên là Coca. Coca, chữ K là hai chữ K này là K K K K K vậy nè, chứ không phải chữ C đâu đó. Thì ông thì bữa đó đi săn bắn, dẫn bầy bầy chó, bầy chó đi săn bắn. Cho nên là mà tự nhiên bữa đó gặp một vị tỳ kheo, sáng sớm ra giống như đi gặp vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo thì không có ấy, cũng gặp ổng thì tự nhiên bữa đó ổng xui sao ổng đi gặp không có một con thú nào cả. Cho nên là ổng đi hết một buổi rồi mà ổng không bắt được con thú nào. Ổng tức lắm, ổng kêu chắc là bữa nay do mình gặp vị tỳ kheo đó cho nên mình xui đó. Thì ông nghĩ vậy, thì đi về thì lúc mà đi ấy, thì thấy tỳ kheo kia vô rừng mà bưng mình bát về đầy đủ cơm đầy đủ đi về, mình tức quá, ông tức quá nói kêu tại ông mà là như vậy cho nên tới dí rượt vị tỳ kheo đó, cho đàn chó xua đuổi đàn chó, nó rượt vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó sợ bị đàn chó săn của ổng cho nên nhảy lên cây. Khi mà trèo lên cây rồi thì ổng ở dưới này cũng chưa tha nữa, lấy cái mũi tên đâm vào ngón chân, đâm vào cái chân, bàn chân á, đâm nát bàn chân luôn. Vị tỳ kheo đau quá xin tha nhưng mà ổng cũng không tha. Đâm đau quá thì co chân này lên, thả chân kia xuống, thì chân kia xuống thì ông đâm chân kia nữa, đâm vậy. Lúc đó vị tỳ kheo quá đau đớn rồi, một hồi mà quên mất, không biết tại sao cái áo á, cà sa, tức là y nè, cái y nè đắp trên người rớt xuống, nó phủ lên đầu của ông thợ săn Coca. Thì ông thợ săn Coca bị cái y nó phủ lên đầu, mấy con chó nó không thấy, nó tưởng là nó phủ hết mình nữa mà, nó tưởng là vị tỳ kheo rớt xuống, cho nên nó chui vô nó cắn ăn thịt. Chó săn mà nó dữ lắm, nó cắn ăn thịt, nó chui rút ở dưới đó, nó cắn ăn thịt xong rồi ấy, thì nó ra thì lúc đó nó mới mới chui ra, nó chui ra là mới nhìn lên cây thì nó thấy có vị tỳ kheo vẫn còn trên đó, nó mới biết là nó ăn thịt nhầm ông chủ của nó rồi. Lúc đó nó hoảng loạn, nó bỏ nó chạy hết, và vị tỳ kheo đi xuống thì đi về với vết thương, đi cà nhắc về tới tịnh kỳ viên tịnh xá thì phải. Gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật nói thì vị tỳ kheo nói: con hôm nay gặp chuyện như vậy, không biết con đã phạm tội sát sanh hay không, mong Phật nói cho con biết, khai thị cho con biết. Thì Phật nói: ông không có phạm tội gì, thì đó cho do là nghiệp nhân trong đời quá khứ thôi. Và người cái ông kia đó, ông thợ săn nó không phải chỉ đời này mà đời trước, ở trong quá khứ ông cũng từng hại người ta như vậy, cũng có với tâm thông độc muốn hại người rồi, cho nên là ông hại người mà không hại được thì quả báo trở lại với bản thân ông mà thôi đó. Nên cũng do nghiệp nhân cho nên mà thầy mới bị chịu bị ông đâm như vậy. Phật kể câu chuyện quá khứ, vào một đời nọ, trong quá khứ của ông thợ săn đó, ông là một vị y sĩ, tức là một vị bác sĩ đó, giống như vậy đó, mà đi trị bệnh cho người ta, mà trị hoài, đi tìm khắp người bệnh để trị mà không có. Cho nên ông nghĩ bây giờ không có ai trị bệnh, mà mình không có tiền ăn uống gì hết, bây giờ phải kiếm cách nào đó cho người ta bệnh đi mình mới có thể trị được. Cho nên ông nghĩ ra, ông bắt có một cái hang rắn độc đó, ông mới thấy con rắn độc đó, bắt để đâu đó, ông kêu dụ mấy cái đứa nhỏ kia nó tới. Nói cái nhỏ là mấy đứa nhỏ kia ở trong này có ổ chim nè, ổ chim nè, có con chim nè tuyệt vời lắm đó, hãy vào bắt chim đi. Thì mấy đứa nhỏ nó tới nó bắt chim, ý ông nói là nó chỉ con rắn đó, nó cắn là ông sẽ chữa, thì ông chữa bệnh cho tụi nó, chữa độc độc rắn cho nó là ông sẽ có tiền đó, thì lấy tiền của gia đình để có tiền mà sống sinh sống đó. Vị lương y mà như vậy đó, đó là không phải lương y đó, cho nên y sĩ kiểu vậy. Thì không, mấy đứa nhỏ nó không biết, mấy đứa trẻ con nó không biết, nó tới nó mò mò, có một đứa mò vô cái hang rắn, nó thấy chụp cầm cái con rắn mà tưởng con chim, thì ông nói con chim mà, cầm con rắn, cầm nguyên cái đầu con rắn lôi ra. Tới khi nó lôi ra khỏi hang rồi thì nó thấy con rắn, nó sợ quá nó là hét, nó rắn rồi nó chạy, rồi nó quăng một phát vô mặt ông, quăng rắn vô, nó quấn vô cổ ông luôn, quấn vô cổ ông y sĩ đó. Thì nó quấn vô cổ cho nên ông không kịp phản ứng, rồi con rắn nó vừa quấn nó siết mà nó cắn, mà hồi thì ông chết tại chỗ. Thì đó, Phật nói đó, ông với tâm ác hại, với người có tâm ác hại, hại chúng sanh không được thì hại chính mình thôi đó. Thì quý vị thấy trong nhân quả, trong sanh tử luân hồi có nhiều cái sai lầm, một ý niệm sai lầm. Quý vị thấy ngày nay bác sĩ đó, bác sĩ ngày nay không như người xưa đúng không, bây giờ bác sĩ cũng có nhiều bác sĩ tốt nhưng cũng có những bác sĩ không tốt đó. Ví dụ như chuyện mà thần y gì đó Võ Hoàng Yên, không biết thật giả thế nào thì Trang không nói, nhưng mà bây giờ Trang ăn cái nói là chuyện ví dụ như vào bệnh viện thì Trang hồi xưa đi thực tập á, ở sinh viên á, đi thực tập sư phạm á, có một cái vụ tai nạn, tức là lúc đó có một trong đoàn thì Trần Trang giống như là trưởng nhóm hoặc là thực tập, có 33 người đi cử về thực tập tại trường Trung học Phổ thông Đống Đa, Đà Lạt. Thiện Trang có nhiệm vụ là sắp lên lịch để có mọi người đăng ký là ai dạy tiếng nào hay làm gì đó thì lên lịch. Thiện Trang tổng hợp lại và tất cả mọi cái hoạt động trong nhóm đó, khi mà không có thầy trưởng đoàn là Thiện Trang làm trưởng nhóm đó, Thiện Trang quyết định hết. Thì hôm bữa đó tự nhiên đang ở, cũng không phải là giờ đi thực tập, tới tối rồi, 7 giờ tối, Tự nhiên có một cuộc điện thoại tới nói của bạn trong nhóm, nó nói kêu Trang ơi, có của cái bạn đó tên gì đó là bây giờ bị trong đoàn thực tập mình, nó bây giờ tai nạn ở tại ngay gần ngã năm đại học, bị đi với bạn khác mà hai bạn đó làm sao mà đang đi cái chuyến đi xe đó mà bị tai nạn rồi, là bây giờ đi cấp cứu rồi, thì Trang chạy ra dùm cứ để mà làm thủ tục chứ bây giờ không kịp, bây giờ không có người đó, thì Trang lúc đó là chạy rất gấp, chạy rất gấp ra, thì đi thực tập thì có xe máy mà chạy rất gấp ra bệnh viện hai Lâm Đồng, ra đến bệnh viện Lâm Đồng nhé, bệnh viện một Lâm Đồng chứ không phải bệnh viện hai Lâm Đồng, thì ra thấy rất là xót xa vì thấy máu me quá trời hết mà thấy để nằm im người ta không có cấp cứu gì cả, thì Trang rất lấy chạy vô nói thì tại sao không có cấp cứu, nói bác sĩ tại sao không có cấp cứu mà để cô bạn nằm như vậy, người ta nói là phải cần đóng tiền làm thủ tục đã. À, thì Trang nói bây giờ tiền thủ tục thì tụi em toàn là sinh viên, bây giờ cái tạm thời làm trước đi ứng rồi có gì báo mới huy động kịp được, bây giờ tụi em sinh viên không, em không đủ tiền, tại vì cái số tiền á, thế thì Trang mới thấy rõ ràng là không phải như người xưa, ra nghe uống bác sĩ không phải đời nay, không phải người xưa, cái gì phải thủ tục mạng người là quan trọng nhất chứ, bây giờ cũng chờ thủ tục người ta chết hay sao, mà rất may hôm đó bữa đó thật sự là rất may là cô đó cô chỉ ngất xỉu, máu ra rất nhiều, máu trên đầu á, chứ không phải máu dưới chân đầu, máu trên đầu rất nhiều nhưng mà ngất xỉu thôi, và một hồi thì tỉnh lại đưa vô cấp cứu, thì người ta tránh cuối cùng là nỗ lực á, thì tới 11 giờ đêm hồi đó, lúc đó khoảng 9 giờ tối, 8 giờ mấy thôi, 11 giờ đêm thì người ta nó mới đưa vào, gần 11 giờ đêm mới đưa vào, thì lúc đó thì thấy xong chờ một chút thì họ nói là không không sao, không có gì chấn thương chân hình gì đó, người ta sợ là bị chấn thương sọ não rồi nhưng mà không sao. À, nghỉ hết nửa tháng là nó phục hồi rồi đi thực tập hết đợt thực tập, mục tiêu gần hết đợt thực tập, cho nên nhiều khi á, nhìn mình nhìn như vậy lương y như từ mẫu đâu không thấy, mà thật sự là mà mang tiếng ngành y đó, cho nên là Thiện Trang thấy có nhiều khi á, những cái nhân quả nó nhỏ vậy thôi, tức là mình gây nhân nhỏ vậy thôi, mình không có trách nhiệm, mình không làm đúng thì đời sau nhân quả nó lớn, vì thế cho nên những cái câu chuyện nhân quả mà đã gây ấn tượng cho chúng ta để chúng ta tu hành tốt hơn, người đời nay họ không biết. Thì thật ra thì đời nay bây giờ các bác sĩ rất là tuyệt vời đúng không, đang lo rất là mật vất vả để mà lo cho cơn đại dịch đó, cho nên chúng ta cũng phải biết ngành bác sĩ, ngành ngành đó ngành ngành y đó, rất là tuyệt vời đó, tuy nhiên cũng có những người không phải làm tròn trách nhiệm mà họ làm với mục đích gì đó. Thì ở đây thì Trang nhắc lại ở đây chúng ta tu hành quan trọng là gì, học kinh Vô Lượng Thọ, phẩm này nói đoạn cuối phẩm này rất quan trọng, đó là phải thế nào là thiện nam tử thiện nữ nhân, quý vị phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên và tiêu chuẩn là tín nguyện hạnh đầy đủ đó. Ngoài ra chúng ta phải nương tựa vào chánh định tụ, tức là thiện tri thức để lập ra chánh nhân bản sanh đó, phẩm này quan trọng là như vậy thì chúng ta sẽ thành tựu thôi. Và học kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nhớ là học kinh Vô Lượng Thọ để làm gì, để hiểu được thế đời cuộc đời là giả tạm vô thường, để mà buông xuống, công phu buông xuống được thì tự nhiên công phu sẽ đắc lực đó, thì chúng ta cố gắng chú ý điều đó. Ở đây còn một số câu hỏi nữa mà chắc hết giờ mất rồi. Rồi, để thứ tư tuần sau ha, tuần thứ tư tuần sau thì Trang sẽ trả lời có một số câu hỏi trên mạng cũng như câu hỏi tuần trước, có một câu hỏi về về di thức học nữa, hôm nay đi quá thời gian rồi nên hy vọng là quý vị đồng tu chúng ta đều cố gắng lên ha, mỗi người có một nghiệp chướng riêng, mỗi người có một thuận duyên riêng ha, thì Trang thì ở đây cũng có những điều kiện khó khăn của Thiền Trang. Ví dụ như Thiền Trang có định dịch 10 tập của kinh giảng 10 tập của cô Lưu Tú Vân giảng kinh Vô Lượng Thọ đó, nhưng mà dự định chỉ là 1 tháng đến 1,5 tháng, nhưng mà nhiều việc cho đến giờ hình như 3 tháng rồi, gần 4 tháng rồi đó, vẫn chưa xong được 10 tập. Đó, đó là mất thất hứa đó, cho nên là nói trước mà không không làm được. Nhiều khi mình không làm được tại vì có rất nhiều việc nó phát sinh trong thời gian, nếu như các giai đoạn thì thế này, giai đoạn thế kia thì nhân sửa chữa, ví dụ như quý vị thấy dạy chữ Hán thì nhân dạy chữ Hán thì soạn bài như vừa rồi soạn 1,5 ngày mới mới dạy được, tại vì phải soạn gần hết cái bộ đó, đó cái nội dung đó thì mới dạy. Một ngày rưỡi đó là đọc bao nhiêu sách, đọc này đọc kia vân vân, rồi cái thấy phát hiện ra nó sao nó tối tối thì phải đi chạy ra đi mua thêm bóng đèn về, mua cái dàn về dây điện về lắp để sạc, lớp chữ Hán nó sáng hơn cái bảng đó, chiếu sáng vân vân, từng những việc rất là này việc kia. Rồi có người vô xin phiên dịch thì hiện trang lại phải giáo cho người mới vô, người mới vô mình phải phân ra và giáo cho họ, kèm cho họ vân vân, nó cứ lộn qua lộn lại đủ thứ chuyện, và tất cả những công việc thì hiện trang lo hết. Có người nói, không phải có người nói mà có người xin, không phải một người, mấy người xin xin, là có người thì gửi con họ tới để phụ cho Thiện Trang, rồi có người thì nói xin em họ tới để phụ cho Thiện Trang vân vân. Thì Thiện Trang nói không được. Tại sao không được? Thì thứ nhất là Thiện Trang không có đủ phước đức để dạy, không đủ đức để dạy người ta. Thứ hai là Thiện Trang cũng không, người ta muốn xuất gia thì nên đi tìm nơi khác xuất gia. Thiện Trang cũng không có chùa chiền, nơi đây là nơi cho đồng tu để toàn là vị thầy xuất gia thôi, không có cho người cư sĩ ở ở đó là điều. Và thứ hai nữa cũng không có chỗ nào để ở, đâu có ở chung được, người xuất gia người tại gia không ở chung được, và những công việc đó thôi để Thiện Trang làm, tại vì bây giờ trong cái hoàn cảnh này thì thôi. Thế nên Thiện Trang làm rất nhiều. Quý vị thấy một cái video này giảng xong, một bài giảng này giảng xong, Thiện Trang cũng phải đưa vào máy chỉnh lại để xuất, để đưa ra MP3 và đăng lên YouTube, đăng lên trang web Quê Nhà Cực Lạc và một cái trang khác nữa để lưu lại vân vân đó. Những cái việc như vậy nó cũng mất rất nhiều thời gian, rồi còn phải trả lời những giải đáp của đồng tu, những cái khó khăn họ hỏi thì mình phải trả đáp, rồi cộng tu online, rồi đủ, nói chung là nhiều việc nó cuốn mình lắm. Rồi cũng phải tiếp khách, khách người ta tới đột ngột mình như khách quen thì mình phải tiếp, còn khách lạ thì đang nói là khách lạ không hẹn trước không tiếp, nếu không hẹn trước không tiếp nó rõ ràng như vậy quan điểm. Còn nếu khách quen, nếu mà trường hợp quen thân quen thì phải tiếp thôi, cái đó là bất đắc dĩ đó. Rất nhiều việc nó làm mất thời gian của mình, là không có thời gian người ta tập trung, lâu lâu lên mạng này có thấy đọc cái này có hay hay, là thấy đọc cái kia hay hay, nó bị cuốn vào đó, như một cái bài pháp nào đó thấy nó hay, mình phải tìm coi nguồn của cái bài đó từ đâu, hoặc là nó có vấn đề gì đó mình phải biết nữa, dần dần nó mất thì nhiều thời gian. Nói chung là công việc một phần, thứ hai buồn không nổi, vẫn là ham, vẫn là tham thế gian cho nên buông chưa nổi, buông nổi trong khi đó còn muốn tu nữa cho tốt tệ hơn rồi. Ngoài thời gian ví dụ hiện tại đó, quý vị thấy cứ mỗi lần thì đang tu với quý vị đó, giống như nó bây giờ trở lại trạng thái giống như hồi trước vậy đó. Hồi trước thì ngang trước bạn buổi sáng nghe pháp buổi chiều, bắt đầu tu từ chiều đến tối, thì cái tối đó là không ngủ được. Bây giờ cũng vậy, cái tu với quý vị từ 2 giờ chiều mà tới tới 9 giờ rưỡi đó là tối đó không ngủ, sáng bưng lên mà vào, nếu mà giờ đó mà vào dịch pháp á, nhanh lắm quý vị. Bữa tu xong á, vào phiên dịch làm về 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 một chút có 2 tiếng mấy là đi được nửa tập, nửa tập dịch giảo hết nửa tập liền nhanh. Mà lúc đó là bên mấy giờ quý vị biết không? 1 giờ sáng, tại vì không ngủ được còn lên bấm máy để làm việc thôi. Thì thấy ủa sao mà bữa nay mình dịch nhanh như vậy, rất là nhanh luôn, giảo rất là nhanh, nhưng mà chẳng lẽ cứ làm vào cái giờ đó thì không được, mà cứ tu một ngày là thường là sẽ 2 hôm liên tục, 2 hôm liên tục á, không có ngủ được sớm được, phải 2-3 giờ sáng mới ngủ được. Mà 2-3 giờ sáng ngủ thì làm sao buổi sau vậy, làm sao nó đảm bảo và nó tỉnh táo được một ngày, thì cái ngày hôm sau nó 2 ngày, nhưng mà tới ngày thứ ba đó là nó buồn ngủ, mà nó muốn không buồn ngủ thì phải tiếp tục tu như vậy, tiếp tục vậy, còn không mà vào làm ngồi vào máy tính nó rất buồn ngủ, ngồi vào tính nó rất buồn ngủ. Cho nên quý vị thông cảm, có nhiều thứ thì đang muốn làm lắm, bây giờ ai cũng muốn bộ này nhanh bộ kia nhanh, nhưng mà bây giờ việc nhiều quá, cho nên có sư cô cổ dịch được 5 tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 22 rồi, Thiện Trang mới giả cho cổ được một tập. Cô hỏi thôi thầy chưa có giả mấy tập kia đâu, không sao. Thiện Trang nói tại vì có người khác vào việc này việc kia nữa, phải nhiều thứ, người nào cũng mong Thiện Trang giả hết đó, nhiều bộ nhiều tập rồi nhiều việc, rồi dạy chữ Hán rồi giảng ở đây nữa chia sẻ nữa, nên hết thời gian. Nó thật tế là nghiệp mình cũng nặng quá, không đủ phước báo, và tất cả công việc phải lo nữa, lo đủ thứ chuyện, đủ thứ chuyện này chuyện kia, cho nên là quý vị thông cảm đó. Thiện Trang cũng chưa có tốt lắm, chưa có làm tốt cái nhiệm vụ của mình, phiền não cũng nhiều cho nên là cũng không có được tốt. Giờ thì muốn là một tuần phải bỏ ra một thêm một ngày tự tu cho chính mình nữa để có năng lượng hơn để có thể ấy, nhưng mà bây giờ xếp vào không có xếp được ngày nào, chắc bữa sau này bữa nào xếp một buổi. À, mà muốn tu được á, quý vị biết ngày nào mà tu mà an lạc á, là ngày hôm đó phải nghỉ không có làm phiên dịch, chứ còn phiên dịch như ráng buổi sáng như buổi chiều tu cộng tu với quý vị, mà buổi sáng chủ nhật ráng phiên dịch được nửa tập đó, hoặc là một phần của tập nào đó, thì buổi chiều là vô nó tu nó không có được khỏe, người nó mệt, mắt nó cứ đờ đờ nó buồn ngủ à đó. Cho nên là có nhiều cái muốn tu tốt á, là phải thả thư thả nhẹ nhàng mới tu tốt được, khổ vậy đó. Cho nên là nhiều cái nhiều khi bữa nào mà vô dẫn chúng á, mà phải là mà tu để mà tu dẫn cho lâu an lạc là cũng phải nghỉ nghỉ bớt không làm việc đó. Cho nên là không, cái này là mình không đủ phước báo, mình không có đủ công phu. Hòa thượng quý vị thấy hòa thượng cũng phải mất bao nhiêu năm á, ngài Hoằng Dương Phật Pháp ngài mới đủ chuyển được nghiệp, cho nên là thiện gia ngài làm chưa bao nhiêu hết, làm ít quá không đủ phước báo đó. Phước báo đời trước mình tu ít quá mà đó, cho nên thông cảm đó. Thì thôi hôm nay chia sẻ với quý vị tới đây ha, chúc quý vị đồng tu được nhiều an lạc, và ngày mai chủ nhật chúng ta có cộng tu vào ở trên Zoom á, và thiện gia cố gắng phát YouTube, hy vọng tuần này dần dần chỉnh sẽ tốt hơn, tại vì lo chỉnh rồi không có kiểm tra đi cộng tu không có ai chỉnh mà coi theo dõi, cho nên không biết âm thanh thế nào. Tuần trước âm thanh nó dở quá, tuần trước thì mất hình à, cho nên là ngày mai hy vọng mình sẽ tốt hơn, hy vọng thôi, còn nó không tốt thì chúng ta cứ khắc phục từ từ. À, A Di Đà Phật, rồi quý vị chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đề tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Thank you.